Thank you. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy. Con tiến hành thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Đức Thích Thâm Má nhiệt tình tinh tấn sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhà chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Thích Thâm Má nhiệt tình tinh tấn, được trích trong Tăng Chi Bộ chương Ba Pháp phẩm nhỏ 149 nhiệt tình tinh tấn, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ vị dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả Phật tử. Kính thưa quý vị, một trong những yếu tố cơ bản trong cái việc tu tập đó chính là cái sự tinh tấn. Chúng ta hiểu cái sự tinh tấn, nhưng mà thường thì chúng ta chỉ biết cái sự tinh tấn qua cái sự sinh hoạt hàng ngày thôi, hoặc là có đôi khi chúng ta chỉ biết cái sự nghiệp tâm tinh tấn qua những cái thiện pháp như là bốn chánh cần. Như bài học hôm nay,
Nam mô Bụt Thầy Giá. Bạch ngài thượng tọa Tề Siêu, dạ con hết nghe, con rung hết nghe tiếng nói của ngài, kính thỉnh ngài cầm mic lại ạ.
Xin hỏi quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Hồi nãy chúng tôi đã nói đến đâu rồi? Chúng tôi cũng không biết nữa. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cung kính giảng sư trong ngày hôm nay để Đức Phật tân. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Mai Giá, Nam mô Sang Mai Giá. Sau đây con xin phép đọc kính văn của bài học hôm nay: nhiệt tình tinh tấn tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 3, ba pháp phẩm nhỏ. Nhiệt tình tinh tấn có ba trường hợp, này các vị kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba? Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh. Các thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh. Để chịu đựng các sanh thọ khổ đã sanh, nhói đau, da nhức đau, gây nhức đau, không thích thú, không thích lý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh. Có ba trường hợp, này các tỷ kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Khi nào tỷ kheo, này các tỷ kheo, đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh. Đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Để chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, dai nhức đau, gây nhức đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chân chánh đoạn tận khổ đau. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không ạ? Cái đường nét hôm nay nó hơi lạ lạ, đó là bị chậm. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là nhiệt tình tinh tấn, được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì một điều đó là cái yếu tố quan trọng trong cái đời sống, đặc biệt là trong mọi cái đời sống, nhưng mà ở đây muốn nói đến cái đời sống tu tập. Đời sống của một vị hành giả tu tập trong giáo pháp Phật. Cũng vậy đó, thì chúng ta biết rằng ở đây đó, thì ở bên ngoài chúng ta biết rằng ở ngoài xã hội thì người ta có thể nhiều cái người ta có thể đi đến cái thành công từ ở cái việc mà người ta có cái sự siêng năng. Ở trong Phật pháp như vậy cũng vậy đó, thì cái yếu tố này nó cũng là khá là quan trọng, khá là quan trọng. Bởi vì nếu như một người mà không có cái sự nỗ lực, không có cái sự siêng năng, không có cái sự kiên trì, thì cái người đó không thể thành tựu được cái sự an lạc trong giáo pháp này. Cũng vậy đó. Ở đây Đức Phật, chúng ta nghe cái vị MC đọc cái phần chánh văn của cái bài học hôm nay, thì chúng tôi xin lặp lại. Ở đây thì Đức Phật ngài dạy rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh. Và cái thứ hai nữa là Đức Phật ngài dạy rằng các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh. Cái thứ ba nữa là để chịu đựng các thân cảm thọ khổ đã sanh nhói đau da diết gai gắt, gai gắt đau không không thống thiết, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống cần nhiệt tình làm mạnh. Ở đây là ba cái yếu tố mà chúng ta biết rằng Đức Phật ngài dạy. Trước tiên đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến tu tập á, là đời sống tu tập á, là mình chuyển đổi, mà mình chuyển đổi từ ở cái một mình chuyển đổi từ ở cái tâm của mình nó còn xấu á, cái tâm của mình pháp bất thiện nó sanh nhiều quá, mình dẹp bỏ nó đi dần dần, và mình làm sao cho cái bất thiện pháp nó không sanh nữa. Và cái điều thứ hai nữa là cái thiện pháp mà nó đã sanh rồi đó, nó đã nhen nhất bắt đầu sanh rồi đó, thì mình làm sao cho thiện pháp đó được phát triển hay được duy trì bền chắc một cách vững chắc khi mà đời sống tu tập. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng ở đây đã định nghĩa rằng trước tiên chúng ta thấy giữa hai cái điều mà Đức Phật ngài dạy, các ác bất thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm sạch, làm mạnh đừng cho sanh. Thì bây giờ chúng tôi xin định nghĩa về cái việc mà ác bất thiện pháp. Chúng ta biết rằng bất thiện pháp thì rất nhiều, và nếu nói cho A Tỳ Đàm thì rất là nhiều, những cái tâm sinh của nó. Thí dụ như khi nói đến tâm tham thì có đến 8 tâm tham, tâm sân thì có 2 tâm sân và tâm si có 2 tâm si. Thì từ cái 12 cái tâm bất thiện này đó, nó sẽ biến sinh ra nhiều cái hình thái của tâm tham và nhiều cái hình thái của tâm sân và những cái hình thái của tâm si. Và cái tà kiến hay là cái ngã mạn nó cũng là từ ở căn gốc của pháp bất thiện. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng ác bất thiện pháp á, thì trước tiên á, chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng pháp bất thiện thì có rất nhiều, nhưng mà ác bất thiện pháp á, ở đây đó chúng ta thấy rằng nó có một điểm khác biệt với so với thiện pháp, so với ác pháp. Ác pháp ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái ác pháp tức là chỉ cho các pháp bất thiện nó đang nung nấu, hay nó đang gọi là nó đang mầm mống để mà nó giống như là nó ngấm ngầm để mà nó luôn luôn điều phối cái đời sống của chúng sinh phàm phu. Thì một người mà phàm phu đó, chúng ta thấy rằng có người thì cũng vì lòng tham, cũng vì lòng sân, cũng vì lòng si. Ở lòng tham thì họ sanh khởi lên, cho nên họ không làm chủ được họ, thì họ có thể rằng vì cái chuyện đó phát bất thiện đó, cho nên là họ có thể dẫn đến cái hành vi xấu, hành vi xấu. Mà rồi đó thì ở đây được nói đến, tức là nếu mà mình nói đến cái pháp bất thiện, chỉ đơn thuần là chúng ta thấy rằng nó cũng đồng chung với lại các ác bất thiện pháp. Pháp bất thiện nó cùng đồng chung với cái căn gốc của pháp ác bất thiện pháp, là nó là do căn sân, nó do căn tham hay là do căn si hết tất cả. Thì chúng ta thấy rằng tham là cái sự sự tìm cầu, sự tìm kiếm, sự hy vọng, sự ước vọng. Thì cái điều đó đó nó là một cái tính chất kéo hút lại. Còn nếu mà mình nói là tính chất của tâm sân á, là tính chất nó trái ngược lại những điều đó, tức là nó không muốn đối mặt với những cái điều mà nó thấy, nó tiếp xúc. Đó là như vậy. Còn cái tính chất của tâm si á, là tính chất của một cái sự mê mờ, một cái sự không sáng suốt. Từ cái việc mà không sáng suốt đó, nó có thể không nhận ra. Vì một người mà không nhận ra được cái điều nào đúng, cái điều nào sai, cái điều nào có thể làm cho mình được tiến hóa, và cái điều nào có thể làm cho mình bị thoái hóa ở trong đời sống. Thì như vậy, ở đây đó thì một người mà giữa các ác bất thiện pháp và bất thiện pháp, nó, xin thưa quý vị, là nó cùng chung là những cái do cái căn tham, căn sân, căn si thôi. Nó cũng là tính chất của pháp bất thiện. Nhưng mà ác bất thiện pháp á, là một cái, là một pháp nó được tăng trưởng mạnh. Nó được tăng trưởng mạnh. Nó tăng trưởng liên tục. Nó tăng trưởng liên tục, và nó giống như là cái việc mà chúng ta thấy rằng là cái lửa đó, cái lửa mới bắt đầu, những cái ngọn lửa mà mới bắt đầu đốt lên á, thì bắt đầu nó mới đầu nhen nhúm, thì nó bắt đầu là những cái hơi ong nóng, nóng nó bắt đầu nóng ít ít thôi. Rồi đến một lúc nào đó lửa nó sẽ lớn mạnh và nó đốt hết tất cả các cái gì mà nó đốt. Do vậy đó thì ở đây lửa mà mới nhen nhúm á, chúng ta được ví dụ như là pháp bất thiện thôi. Từ ở cái điều đó. Nhưng mà cái lửa mà nó tăng trưởng mạnh á, cái lửa mà nó tăng trưởng mạnh á, nó có thể thiêu đốt. Quý vị thấy rằng có những cái loại lửa mà chúng ta thấy rằng lửa mà để nấu nước sôi thì cũng phải 100 độ là nó đã sôi rồi. Nhưng mà có những cái loại lửa còn hơn như vậy nữa, cả hàng ngàn độ, cả trên 1.000 độ, vân vân là như vậy. Thì cái lửa đó nó là cái sự bộc phát mạnh. Ở đây được nói đến tức là ác bất thiện pháp. Bởi vì một người á, từ như chúng tôi nói là ác bất thiện pháp và bất thiện pháp, nó có chung một cái nguồn gốc là đều là căn của pháp bất thiện thôi. Nó từ ở căn sân, hay là từ ở căn sa tam, và nó từ ở căn si, nó từ ở căn đó. Nhưng mà ác bất thiện pháp á, là một cái mà nó phát triển mạnh, nó tăng trưởng mạnh. Cũng như là sự ví dụ là chúng ta thấy rằng cái trái cây, mà cái trái cây nào mà nó mới chín ươm ướp thì được ví dụ như là pháp bất thiện. Nhưng mà ác bất thiện pháp á, thì là một cái trái cây mà nó được chín mùi hay chín rục đi, thì đó là pháp ác bất thiện pháp sanh khởi. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh cần phải nhiệt tình làm mạnh, đừng cho sạch. Thì chúng ta thấy rằng một điều đó, cái pháp bất thiện á, nó trái ngược đi những cái pháp thiện. Cái pháp bất thiện á, nó là không khôn khéo, nó là bệnh hoạn hay là nhân ác cho quả khổ, ví dụ như vậy. Thì các ngài định nghĩa như vậy. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng các ác bất thiện pháp là gì? Khi nào mà nó sanh khởi lên thì khiến cho con người ta đó có thể có những cái hành vi bất thiện, mà đặc biệt là ở trong nội tâm của mình. Ở ngoài thì người ta có nói là khi nào mình có thể tạo ra những cái hành động, mình trộm cắp của ai thì mới bị tù ra, mình gian díu tà hạnh với ai thì mới bị người khác cấm đoán, hay là bị xã hội chê trách hay là trừng phạt. Còn đối với trong Phật Pháp thì cái tâm bất thiện nó khởi từ ở trong nội tâm của mình. Khi nào khởi lên thì với một cái sự tu tập của một cái người, với một cái việc hành trì của một người tu tập đó, hãy ngăn chặn nó, ngăn chặn nó. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng tuy rằng nó chỉ mới ban đầu nó nhen nhúm những cái nho nhỏ thôi, chỉ là những cái suy nghĩ thôi, thoáng qua, cái suy nghĩ thoáng qua. Mà nếu như suy nghĩ thoáng qua đó mà không kịp thời ngăn chặn, không kịp thời làm cho nó mất đi, thì một lúc nào đó nó sẽ tăng trưởng mạnh. Nó tăng trưởng mạnh. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy là cái gì lòng tham mà họ có thể ưa thích. Có những người quý vị thấy rằng ưa thích trong ngũ dục đó, cái sự thỏa mãn trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Có những cái cậu bé mà chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là tuổi đời chừng chừng 5-10 tuổi thôi, nhưng mà mê cái gọi là, mà hiện hiện nay cái xã hội họ thường nói đó, tức là mê mê cái chơi điện tử vi tính đó, chơi những cái trò chơi ở trong đó, rồi quên ăn luôn, bỏ học luôn, rồi thậm chí nó tạo nhiều cái tức là về nhà phải đi trộm cắp của gia đình hoặc đi trộm cắp của những người xung quanh để có tiền để mà đi chơi những cái trò chơi đó. Đó là như vậy. Từ ở cái điều đó chúng ta thấy rằng á, chính vì có những cái điều mà trong đời sống hàng ngày mà người đó họ, một người mà không có biết được những cái điều nào nó có thể tác hại cho mình, và vì vậy có những cái hành vi đó, hoặc là vì mình muốn được sinh tồn, mình muốn được sinh tồn bất chấp rằng cái điều, cái việc làm của mình hàng ngày, tức là những cái nghề nghiệp của mình hàng ngày, có thể mình sát sanh, có thể mình trộm cắp, có thể mình lừa gạt của người khác, mà mình có được cái điều đó. Tuy rằng cái việc mà trước mắt mà chúng ta thấy rằng một người cũng từ làm những cái nghề bất chính đó, họ cũng ăn nên làm ra, cũng giàu có đó, nhưng mà rồi thì cũng không thể bền vững được, không thể bền vững được, và chưa chắc rằng tương lai sẽ ra sao, bởi vì đời sống sẽ là mê mờ do cái sự đen tối, cái hành vi bất minh, hay là cái điều làm mà nó trái đi với lại cái đạo đức đó. Tại vì vậy đó, cho nên là họ có thể rằng vì cái đời sống, sự sinh tồn của họ mà họ bất chấp rằng tạo cái nghiệp bất thiện. Khi vậy đó cũng chính là gì? Chính là cái từ ở cái nội tâm của mình, mà nội tâm nó sanh khởi. Cho nên ở đây á, Phật pháp á, trong Phật pháp á, Đức Phật ngài nói rằng á, cái tâm tham á, của mình á, nó cũng rất là nguy hiểm, nó nung nấu trong cái đời sống hàng ngày. Nhiều khi rồi mình không hay, không biết rằng cái điều đó nó đúng hay là sai. Như một người mà hiểu Phật pháp á, thì họ hiểu rõ về nhân quả, họ biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào thiện hay điều nào ác, biết điều ác để tránh và điều thiện để làm, thì như vậy thì đỡ hơn. Nhưng mà có lúc chúng ta nói một điều á, có nhiều khi ở trong đời sống tu hành, có lắm lúc mình tu thời gian dài, nhưng mà do một thời gian dài như vậy, nó dường như là chúng ta không thấy được cái sự tiến bộ, cho nên là chúng ta bị chai lì đi, một lúc thất niệm, hay là một lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng sao cuộc tu nó cứ dậm chân tại chỗ, không có cái gì tiến bộ hết, và cũng không có cái gì thú vị nữa hết, không có cái gì thú vị, làm cho cuộc tu nó trở thành chai lì đi. Và mọi cái chuyện thiện sự dường như là chúng ta nghĩ như là chuyện bình thường, cái chuyện gì không cần phải làm, hay là chuyện gì đó cũng không cần phải 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 cần nỗ lực gì hết. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái pháp bất thiện á, là cái nhân ác mà cho quả khổ, hay là cái tâm của mình nó không khôn khéo, cho nên nó khiến cho mình có những hành vi đó, mà nhà hành vi mà chúng ta biết là phân biệt được giữa cái luật đời và luật xã hội, luật xã hội và luật luật đời và luật đạo. Cái hành vi mà xã hội đó, cái luật đời đó, thì họ quy định theo những cái khuôn khổ của pháp luật, thì làm như thế nào gọi là phạm pháp, nếu mà không phạm pháp thì mình làm như thế nào không phạm pháp thì cũng không có tội về luật đời. Nhưng mà có những điều mà chúng ta thấy rằng á, ở trong tâm của chúng ta, ở trong Phật pháp á, cái tâm mình khởi lên cái pháp bất thiện, từ ở cái tham nhỏ nhặt đó thôi, nó cũng là cái pháp bất thiện rồi, nó nảy nó nảy nảy mầm, nó sanh khởi lên. Và vì vậy đó là với một người tu là được ở cái nội tâm của mình để ngăn chặn, chứ không phải là mình phải để cho nó phát tác, từ biến đổi trở thành cái hành vi thực, cái hành vi thì mình mới nói rằng cái điều đó nó mới có cái những hành động, thì mình mới cho rằng cái đó là pháp bất thiện, không phải. Và vì vậy ở đây đó là Đức Phật ngài dạy rằng cái tham của mình cũng cần phải 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 thấy rõ, biết rõ tham như thế nào. Có những người đó quý vị thấy rằng như thế này thì mới là tham, họ nghĩ rằng phải có một cái gì đó đối với họ là cái sự thỏa mãn của một cái căn nhà biệt thự hay hoặc là một chiếc xe thật đẹp thì đó là sự thỏa mãn. Nhưng mà đối với một người khác á thì cái chuyện đó nó rất là bình thường, họ sẽ tham về một cái điều khác nữa. Tham điều khác, ví dụ như chẳng hạn thì tham về danh vọng, họ muốn danh vọng của họ lên cao thì bất chấp cái danh vọng đó họ có nhiều cái thủ đoạn để đạp lên, để rồi họ trèo lên trên, để rồi họ có được cái danh vọng đó, thì họ cũng đã tạo ra cái nghiệp bất thiện từ ở cái điều đó. Cho nên ở đây đó, khi nào ở trong nội tâm của mình nó sanh khởi lên cái pháp bất thiện thì Đức Phật ngày dạy ở đây là mình phải nhiệt tình. Nhiệt tình ở đây là gì? Quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật ngày dạy nhiệt tình là mình hãy cố gắng, và mình hãy cố gắng bằng mọi cách để mà mình làm cho các pháp bất thiện mình làm cho thật mạnh để cho các pháp bất thiện nó không sanh. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy rằng mình khởi lên cái ý mà mình sân giận ai một cái gì đó, sân giận ai một điều gì đó, bực bội ai điều gì đó, thì mình hãy suy xét kỹ cơ. Mình suy xét kỹ coi có điều đó đúng hay là không. Đúng ở đây là đúng về cái sự thật của nó, hay đúng ở đây là đúng vào cái nhân quả của nó, hay đúng về cái đạo đức của nó. Nếu mà đúng và sai, và nếu mà cuối cùng là người ta làm sai mà người ta vẫn làm, nhưng mà mình không phải vì vậy mà mình phải phải sân giận, mà mình phải xét rằng mỗi người có một nghiệp riêng. Cũng xét như vậy, mình xét rằng là mỗi người có một nghiệp riêng, và cái tính cách của mỗi người đó nó đã là do họ đã tạo ra. Và có thể rằng mình suy rộng ra là có thể là mình bị cái điều gì từ ở cái việc tiếng người khác hại mình, thì mình xem cái điều đó đó có phải là mình bị cái nhân không lành mà ngày nay mình phải trả cái quả khổ hay không, hay hoặc là người khác lại gieo cái nhân ác đến với mình, nhân xấu đến với mình, thì cái điều đó chúng ta cũng nghĩ là đó là cái chuyện nhân duyên ở đời này, và mình phải xét thấy rõ những điều đó. Cho nên cái nội tâm của mình, cái tâm của mình nó cũng giảm dần đi những cái sự suy nghĩ về sự sân giận bực bội đó. Một người mà tâm tham sanh khởi lên thì cũng phải biết được mình tham thích ở trong những cái ngũ dục nó có lợi hay không, hay hoặc là tham thích ở trong cái sự thỏa mãn ngũ dục đó nó có thể nó có làm lợi ích cho mình trong cái đời sống tu học hay không, hay là làm cho tâm của mình nó bị mê mờ đi. Thì như vậy đó là một cái điều mà mình có cái suy xét khéo, mình khéo suy xét ở trong đó, hay ở trong kinh Đức Phật này gọi là khéo tác ý trong đó. Dạ, khéo tác ý. Cái tâm bất thiện nó sanh lên á thì các ngài nói rằng á có cái những cái nguyên nhân, có những cái nhân mà để rồi cho tâm bất thiện của mình sanh khởi lên. Ví dụ như các ngài dạy rằng á là do mình tác ý không khéo thôi. Như mình tác ý không khéo là vì mình nghĩ rằng người đó cột quán thù với mình, hay là người đó làm hại mình, hay làm hại người thân của mình, hay hoặc là người đó làm như vậy là sự cản trở, vân vân. Mình tác ý không khéo để rồi hoặc là vì vậy cho nên là tâm của mình sanh hận lên, hoặc là mình nghĩ gì cái này đẹp, cái nọ đẹp, cái kia đẹp, người này đẹp, người kia đẹp, vì mình đại nghĩ ở góc độ này góc độ kia, do vậy đó cái tâm của mình nó dính mắc ở trong đó, bám víu ở trong đó, dính mắc trong đó, mình không khát khéo tác ý khéo. Tác ý khéo ở đây á là thay vì mình nhìn cái mọi sự vật đều là vô thường, vì mình nghĩ được cái vô thường nó là sự biến đổi, cho nên là nó đến rồi nó đi, có rồi không. Rồi mình nghĩ về tính chất của khổ, khổ của cái sự cảm thụ, cảm thọ trong đời sống, khổ của cái gì mà chúng ta liên quan với đời sống, mà do chúng ta có thân này, cho nên là chúng ta nghĩ đến cái khổ đó. Và mọi cái vật á, thì sẽ ra đi, chúng ta không có làm chủ được cái gì hết. Nếu mà chúng ta có suy nghĩ như vậy, có cái tác ý suy tác ý một cách là không xin cho quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca, cảm ơn cô Thích Hạnh. Nếu như mà mình có suy nghĩ tác ý khéo đó, thì có lẽ là cái tâm của mình nó sẽ được lắng dịu đi cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện nó xong không sanh khởi lên. Vậy như vậy thì do mình tác ý không khéo, cho nên rằng cái pháp bất thiện nó sẽ sanh khởi lên. Cái thứ hai nó là ví dụ như mà mình ở một cái chỗ nào đó, mà cái chỗ đó nó thật sự không để cho mình có được cái sự tu tập được. Thí dụ như là nơi mà ồn ào, nơi mà đô, nơi mà phòng trà, hay là nơi mà người ta vui chơi đó, thì làm cho cái tâm của mình nó có thể bị chao động. Thật sự ra đó, ai nói rằng cái tâm của mình nó không chao động thì cái tâm của vị đó phải là tâm mà bậc thánh thôi. Chứ còn chao động ở một cái mức độ vi tế hay chao động ở một cái mức độ thô thiển á, thì cái chao động đó đó ai cũng có chao động. Vì như vậy thì Đức Phật này dạy rằng có những cái lậu hoặc á, là cần phải do tránh né đoạn trừ. Nếu như chúng ta đối kháng với nó không được thì chúng ta nên tránh né nó đi, tránh né nó đi, chứ không phải là để đối đầu với nó rồi cuối cùng là chúng ta phải bị nó lôi kéo. Như vậy ở đây đó, mình ở một cái chỗ không thích đáng, còn cái chỗ nào mà thích đáng á, là sao? Cái chỗ thích đáng mà nơi mà có bậc thiện trí, nơi mà chúng ta có thể một có cái hoàn cảnh yên tĩnh để chúng ta tu tập cao dồi cái nội tâm của mình, hoặc nơi có bậc thiện trí để chúng ta học hỏi gần gũi, hay là nơi có bậc thiện trí tu tập để chúng ta bắt chước, để chúng ta hành thiền, chúng ta giữ giới, chúng ta học Phật pháp, vân vân và vân vân. Thì nơi đó là nơi mà thích đáng để cho chúng ta tu tập. Thì cái pháp, cái nhân bất thiện, cái pháp bất thiện, pháp bất thiện, tâm bất thiện chúng ta sanh khởi lên á, là do chúng ta ở cái chỗ nó không thích đáng như vậy đó. Như cái người mà họ hung dữ đó quý vị, họ sẽ thích, tức là thích đấu khẩu, họ thích đấu khẩu, họ thích nói chuyện, họ thích nói bằng những cái miệng lưỡi, họ thích đấu khẩu như vậy, cho nên họ tìm cái chỗ đó. Còn đối với một người mà có tác ý khéo á, thì ngược lại họ không ở chỗ đó, mà họ lại tìm cái chỗ nào mà có thể là cái nội tâm của họ có thể phát triển được, họ có thể ít nhiều cái thiện tâm ở trong tâm của họ, thiện tâm nó có thể sanh khởi được. Thì như vậy đó là một cái tác ý khéo, hay là một cái ổ chỗ ở mà chúng ta ở một cái chỗ thích đáng. Chúng tôi nhớ xưa kia mà bà Mạnh Mẫu, tức là mẹ của Mạnh Tử đó, mà quý vị thấy rằng á, là bà chọn cho một cái chỗ ở của Mạnh Tử đó, thì quý vị thấy rằng á, là bà chọn rất là nhiều chỗ. Ban đầu ở ở chỗ chợ, người ta nói chuyện ồn ào, người ta tranh đua, người ta chửi mắng với nhau. Rồi ở bà ở gần làng chài thì cũng như vậy, là người ta cứ đi săn bắt cá, săn bắt các loài thủy tộc và đem về, rồi cũng là tranh giành với nhau. Rồi cuối cùng thì bà chọn một cái chỗ thứ ba, cái chỗ mà nơi đó có cả cái trường học, nơi có chỗ để mà dạy dỗ cái đứa trẻ. Bà đem đứa con của bà đi đến đó để mà ở đó để mà học, và cuối cùng thì ông trở thành một cái người hiền nhân của Trung Quốc, Trung Hoa đó. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng một trong những cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất cũng có nói đó, ở một cái trú xứ thích đáng. Và Ngài Xá Lợi Phất Ngài có dạy đó, ở một cái trú xứ thích đáng đó là một cái thiện pháp, một đó là một cái pháp để cho một cái người tu tập mình có thể tăng trưởng cái nội tâm của mình. Nhưng mà mình ở một chỗ không thích đáng thì rõ ràng á, cái nội tâm của mình nó bị xao động. Thí dụ như mình ở một cái chỗ người mà họ không có niềm tin Phật pháp, thì họ nói ra nói vào, họ có những cái hành vi họ nói ra nói vào như vậy, thì làm cho cái niềm tin của mình nó cũng bị thối thất đi. Rồi ở một cái chỗ người mà có một cái tính biến nhát đó, thì mình cũng dễ dàng bị biến nhát nếu như mình không có sự tự chủ chính mình, cho nên là mình dễ có sự biến nhát ở trong đó. Thì cũng như vậy, ở những cái chỗ đó gọi là cái chỗ mà gọi là cái chỗ không thích đáng, do vậy đó cái thiện, cái bất thiện pháp ở trong tâm của họ, họ có thể sanh khởi lên. Cái điều thứ ba mà các ngài giải thích nữa đó, đó là vì gũi cái người 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 ác đi, cái người mà họ thường xuyên chửi mắng, họ thường xuyên đánh đập, họ thường xuyên ganh tị tật đố, thì mình gần những cái người đó đó thì cái tâm của mình nó cũng không thấy thoải mái. Nếu như mà mình có thiện tâm có tâm thiện, thiện tâm mà mình lại gần gũi những cái người ác á, thì thật sự ra nó cũng không tốt. Không tốt là làm cho cái nội tâm của mình nó không được phát triển một cách nhanh chóng, nếu như mình có cái dưỡng trí. Và nếu như mà mình có không có dưỡng trí thì rõ ràng là mình bị lôi cuốn ở trong cái pháp bất thiện đó. Cho nên là mình gần người ác á, ác ở đây đó là thân của họ, vì như vậy thì họ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, họ có những hành vi như vậy. Hoặc là lời nói của họ là họ sẽ lời nói dối, nói ra là mở miệng ra là nói không thật, hoặc là nói những cái lời độc ác, chai chúa, rất là độc ác. Như vậy đó chính là cái lời nói ác, và tâm của họ luôn luôn có sự tà kiến, nghĩ lệch lạc đi với cái nhân quả, nghĩ lệch lạc đi với cái xã hội, nghĩ lệch lạc đi với lại cái đạo đức. Thì như vậy đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng đó, là chính cái gì, chính ở cái nội tâm của họ là ác. Vì vậy cho nên là mình gần cái người mà ác như vậy đó thì cái làm cho cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình nó sân khởi lên. Và cái điều nữa đó là đời trước là do mình không có tạo những cái nhân lành, nhân thiện. Là vì sao? Là vì á, mình có tạo nhân lành á thì mình sẽ gặp được những cái môi trường tốt, mình có thể gặp được những cái môi trường tốt. Môi trường tốt là thầy hiền, bạn tốt, ví dụ như vậy, thì mình sẽ gặp Phật pháp để mình hiểu, mình nghe, hoặc là mình thực hành, mình suy tư. Nhưng mà rồi á, là nếu như mà mình có gần mình đời trước mà mình không, do mình không có tạo cái nhân lành như vậy đó, cho nên là nhiều cái trở ngại, mình muốn làm những điều tốt thì cũng bị người khác cản trở, mình muốn bố thí thì cũng bị người khác nói ra nói vào cản trở, hoặc là mình muốn bố thí thì mình lại bị thiếu cái này thiếu cái kia, mình không thể bố thí được như vậy. Hoặc là mình muốn trì giới, là nếu mình ở yên để mà mình hành trì giới hạnh, nhưng mà cái hoàn cảnh bắt buộc mình phải khó giữ được những cái điều giới hạnh như vậy. Hoặc là một trong những cái điều mà cái đời trước mình không tạo những cái duyên lành á, cái phước thiện á, để rồi nó trở thành cái kết duyên ở trong đời sống, mà đời tương lai đời này chúng ta có được cái hoàn cảnh nó bị trái ngược đi, cái hoàn cảnh nó bị trở ngại, chướng ngại đi, thì đó là không tốt. Cho nên là cái tâm bất thiện của mình mà nó sanh khởi cũng là do mình không có tu tập được cái nhân lành, hay là mình không tạo được nhân phước, cái thiện sự để mà mình làm cái phước đó nó nâng đỡ cho mình. Thứ hai nữa đó là mình làm cái thiện sự nó quen như vậy rồi đó, nó trở thành một cái thường cận y duyên trong đời sống, mà đời sau á chúng ta có làm được những cái điều gì đó, nó trở thành cái quen thuộc, không có gì mà khó khăn lắm. Không có gì mà khó khăn lắm. Còn một người mà chưa từng làm á thì rõ ràng á là rất là khó khăn. Và vì vậy đó nên cái điều thứ năm nữa là các ngài dạy rằng á, do mình lập trường sái quấy, mình lập trường sái quấy, tức là mình tự mình giữ vững cái lập trường, mà cái lập trường đó thay vì ta lập trường đúng đắn, nhưng mà mình lập trường sái quấy. Lập trường sái quấy là mình nghĩ ngược với cái gọi là mình có cái tà kiến, mình không nghĩ là bản chất của cuộc đời nó là vô thường, là khổ, mình cho là thường là lạc, cho nên là vui đó, lạc là vui đó, mình cho rằng đời đó là vui, đời đó là thường hằng, mình ngược lại những điều đó. Hoặc là mình nghĩ rằng không phải là do nhân lành cho quả vui, không phải là đời do mình có những nhân thiện cho nên là mình có được sự an lạc, không có, đó là sự ngẫu nhiên. Hoặc là ngay từ bây giờ mình có tạo những cái nhân ác á thì cũng không phải là do người khác, mình cũng không thọ lấy cái quả khổ đâu. Thì nếu mình có suy nghĩ như vậy đó là mình lập trường sai quay, mình suy nghĩ mà nó trái ngược đi với lại chân lý, trái ngược đi với cái sự thật, thì đó là lập trường sái quấy. Như vậy thì do cái tâm bất thiện của mình sanh khởi lên đó, là do những cái nguyên nhân, do mình tác ý không khéo, do mình ở chỗ không thích đáng, do mình gần gũi người ác, hoặc là đời trước mình không có tạo những cái duyên lành, cái thiện duyên, hoặc là cái lập trường của mình là lập trường sái quấy, cho nên tâm bất thiện mình nó sanh. Cho nên ở đây á, trong cái sự nhiệt tình mà Đức Phật ngày dạy là mình hãy nhiệt tình, mình phải làm cho thật mạnh, tức là bằng mọi cách mà mình tu tập đó là để ngăn chặn cái pháp bất thiện đó, dù là nhỏ hay là ít. Nó ác bất thiện pháp nó sanh khởi á,
nó nung nấu từ ở cái ví dụ như chúng ta thấy rằng cái lửa mà nước bắt đầu ấm ấm, nước bắt đầu ban đầu thì lạnh, sau đó ấm ấm, sau đó nó chuyển thành sôi kim, sau đó sẽ nó sôi mạnh. Thì cái pháp bất thiện pháp cũng vậy đó, nó nung nấu từ ở một cái điều nho nhỏ thôi, cái suy nghĩ nho nhỏ, cái suy nghĩ nho nhỏ đó mà nó đi đến cái hành vi tạo tác ra, và bây giờ người ấy có cái hành vi trộm cắp, có hành vi tà hạnh, hay hoặc là có hành vi sát sanh từ ở cái điều đó, hoặc là người đó có hành vi nói dối, có hành vi nói những lời độc ác chai chúa như vậy, thì đó là do cái gì? Do các pháp bất thiện từ ở cái điều nhỏ đó nó phát tác mạnh, ác pháp bất thiện nó ác bất thiện pháp nó tăng trưởng mạnh. Vì vậy cho nên là mình phải giới một cái điều mà Đức Phật ngày dạy là các bất thiện pháp mình hãy ngăn chặn nó đi. Cũng như là trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy rằng điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy như vậy. Thì ở đây đó, cái nhiệt tình, cái nhiệt tâm của một cái người mà tu tập đó là mình hãy ngăn chặn cái pháp bất thiện. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật ngày dạy ở đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng một điều đó là pháp bất thiện nó trái ngược đi với cái pháp thiện. Cái pháp bất thiện, cái pháp thiện á thì nó là khéo léo, nó là khôn ngoan, hay là nó là nhân lành cho quả vui. Thì cái gì mà nó khéo léo, nó khôn ngoan, nó không bệnh hoạn á, bệnh hoạn ở đây muốn nói tới tức là nội tâm của mình bị bệnh á, mà điều này pháp bất thiện, pháp thiện á là nó không bệnh hoạn, mà ngược lại đó là nhân lành, nó để cho quả vui. Nhân lành lúc nào nó cũng là nhân lành. Trước tiên á là tâm thiện á, thì chúng ta thấy rằng nói đến tâm thiện thì nếu mà nói là thiện hiệp thế đó thì nó có trên nhiều cái phạm trù. Ví dụ như mình nói là thiện dục giới hay là thiện đại thiện, tức là nhờ cái nhân thiện đó mà người ấy có thể bố thí bằng cái tâm thiện đó, bằng cái chetana thiện đó, chetana đó phối hợp với những cái tâm thiện, và người ấy có thể là bố thí, có thể là trì giới, cung kính, phục vụ thính pháp, thiết pháp, hay là hồi hướng của tùy phương. Như vậy thì tùy ở vào mỗi cái, do cái tính chất của tâm thiện đó. Cho nên là cái tâm thiện này á, là cái người tu á, không phải là chỉ là ngăn chặn các pháp bất thiện không, mà còn phải làm cho cái tâm thiện này, mà mình phải cố gắng làm cho cái tâm thiện này nó tăng trưởng. Như Đức Phật ngày dạy ở đây đó là thiện pháp tăng trưởng thì ác ác pháp được đẩy lùi, như là ánh sáng của mặt trời, mà ánh sáng có mặt ở nơi nào á thì bóng tối sẽ bị xua tan ở nơi đó. Cũng như vậy Đức Phật ngày dạy rằng á, các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh. Nhiệt tình ở đây là gì? Là cố gắng. Chúng ta nói đến nhiệt tình á, là chúng ta cố gắng là đừng có nghĩ rằng á, là giờ chúng ta làm không được á, thì mai mốt chúng ta làm. Thời gian thì quý vị thấy rằng nó luôn luôn trôi qua, mà lúc nào mà chúng ta làm được thiện sự được lúc nào thì chúng ta nên cố gắng làm lúc đó. Đừng để cái tâm thiện tâm bất thiện nó sanh khởi. Bởi vì Đức Phật ngày nói rằng đã làm thiện phải hăng say, chứa lành nhất định vui vầy an luôn, an vui. Và nếu như mà đã làm ác thì hãy bỏ mau mau, nếu chứa ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Như vậy thì khi mà pháp thiện nó đã sanh thì mình nên cố gắng làm cho cái pháp bất thiện, cái pháp thiện nó tăng trưởng lên. Mà ở đây đó chúng ta cố gắng là cố gắng gì? Dù sớm hay là muộn. Sớm ở đây có thể là lúc mình còn trẻ cũng vậy đó, mình cũng thường xuyên làm cho mình một cái việc quen, tức là mình thường xuyên có thể là gặp duyên mình bố thí thì mỗi lúc, hoặc là gặp duyên mình có thể là trong cuộc đời sống hàng ngày mình nên giữ giới. Dù có những người đó quý vị thấy rằng mình giữ gìn giới, có những cái hoàn cảnh mà bắt buộc họ phải giữ gìn giới đó. Họ giữ gìn giới nhưng mà bắt buộc họ phải đi làm ăn, nhưng mà họ phải giữ gìn cái điều học gì đó thật là khó khăn, nhưng mà rồi đó thì họ cũng nghĩ đi nghĩ lại do sự cố gắng đó. Do sự cố gắng đó, họ một là tránh né những cái hoàn cảnh. Nếu như một người mà mà thường hay bị uống rượu đó, bạn bè lại rủ rê, rồi nghĩ tình thân, nghĩ bạn bè đến rủ rê, cho nên là vui một chút đi. Nhưng mà rồi cái hoàn cảnh đó, mình không tránh xa những cái hoàn cảnh đó thì bạn bè lại rủ rê hoài, thì rốt cuộc là mình cũng không giữ được những điều đó. Cho nên ở đây đó chính là cái gì, cái sự nhiệt tình. Mà nhiệt tình ở đây á, là mình phải suy xét, coi coi tránh né, hay hoặc là làm sao ở trong cái nội tâm của mình đừng cho nó khởi lên cái pháp bất bất thiện, mà ngược lại đó là mình nhiệt tình làm cho cái tâm thiện của mình sanh. Ở đây đó, nếu như mà mình trước đây mình chưa có cái niềm tin ở trong Phật pháp, bây giờ mình khởi lên cái niềm tin ở trong Phật pháp. Khi mà mình khởi lên cái niềm tin Phật pháp, Đức Phật dạy cho mình rõ là Đức Phật chỉ là một bậc đạo sư thôi, là một vị chỉ đường cho chúng ta thôi, và chúng ta là cái việc nhiệm vụ của chúng ta là hành trì, tức là làm theo. Khi mà chúng ta làm theo như vậy đó, để chúng ta có được cái sự an lạc cho chính mình, và mình hiểu pháp của Phật á như là một cái phương thức, và như cái phương thức để hướng dẫn bằng cái sự nội tâm của chính mình. Nhưng mà đó là do cái sự trải nghiệm của chính Đức Phật và chư vị thánh, các ngài đã đi qua con đường đó và các ngài đã chỉ cho chúng ta con đường đó. Để chúng ta đi hay không là do chúng ta được lợi lạc hay không là cũng do chúng ta. Như vậy thì chính là ở đây Đức Phật ngài nói rằng mình hãy nhiệt tình làm cho cái thiện pháp đó nó tăng trưởng, chứ đừng có để cho cái thiện pháp nó đứng yên một chỗ. Chúng ta thấy rằng cái thiện pháp mà nó không tăng trưởng á, thì nguy hiểm nhà, nó không tăng trưởng nguy hiểm, không phải là nó dừng một chỗ. Mặc dù là chúng ta nói là bây giờ mình tiến không được thì mình thủ, tức là mình giữ ở đó, giữ mức độ quân bình đó, nhưng mà giữ một lâu ngày đó, quý vị thấy rằng á, mình giữ lâu ngày mà nội tâm mình á, thiện pháp nó không tăng trưởng ở mặt này mặt kia đó, thì rõ ràng là chúng ta bị đẩy lùi, sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ bị tuột hơi, và chúng ta sẽ bị đẩy lùi đi. Thì cái đó cũng như vậy, Đức Phật ngài dạy rằng cái sự tinh tấn và nhiệt tình á, nhiệt tình làm cho mạnh để cho sanh các thiện pháp lên, là cái điều mà chúng ta thấy rằng dù là chúng ta trẻ hay là lúc già, chúng ta cũng cũng nên 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 hành trì cái thiện pháp. Bởi vì thiện pháp á, ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật ngài nói á, ai mà làm bạn với điều thiện á, xem như điều thiện là người bạn hữu của mình á, đó là một cái sự tiến triển lớn, đó là một sự tiến triển lớn. Như vậy thì mình xem thiện pháp như là một người bạn để mình gắn bó, để mà mình kết giao, để mà mình thân cận, hay hoặc là để mình phát triển từ ở cái gì, từ ở cái việc mà mình hiểu cái thiện pháp đó là cái giá trị để mình thực hành. Như vậy thì dù là mình sớm hay là muộn mình cũng cố gắng, dù là trẻ hay là già mình cũng cố gắng, dù làm bệnh lúc ấy rằng khi mà mình bệnh á, thì nó có những cái trở ngại. Trở ngại là khi mà mình bệnh rồi đó thì mình lực bất tòng tâm mà, mình muốn làm rất nhiều. Chúng tôi có chứng kiến các cái cụ già mà nằm ở trên cái bệnh giường bệnh mà chúng tôi á, thì đến để chia sẻ cũng như là đến để tụng kinh an lành cho các cụ đó, thì cái điều mà các cụ muốn nói đến và các cụ muốn nói đến là các cụ muốn hướng về ở trong Phật pháp. Nhưng mà các cụ còn nói rằng á, lúc mà chúng tôi còn khỏe, tôi còn khỏe đó, tôi cũng muốn có một cái thời gian để hành thiền rất là nhiều. Nhưng mà rồi đó là cũng do cái hoàn cảnh gia đình, do cái hoàn cảnh gia đình cho nên là cứ kéo lo cuối cùng á, cũng không làm gì được. Bây giờ là ngã bệnh nằm ở trên giường, muốn làm được những điều đó mà không làm được. Thì chúng ta thấy rằng cái lúc mà bệnh á, rõ ràng là lực bất tòng tâm, chúng ta muốn làm được nhiều cái thiện sự lắm nhưng mà rồi cũng không làm được, là do sức khỏe chúng ta không cho phép. Bây giờ nằm ở trên giường để chịu những cái cơn quằn quại của cơn đau qua cơn bệnh đó. Thì cũng vậy đó, ở đây chúng ta thấy rằng mình, Đức Phật ngày dạy rằng với một người mà có sự nhiệt tình, nhiệt tình là biết được các bậc thiện pháp, như vậy mình hãy nhiệt tình là cố gắng lên. Và cái điều thứ ba mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó là tức là mình chịu đựng các thân, tức là các cái cảm thọ đau, khổ khổ nhói hay là da diết đau, không thích thú, không ưa thích, đoạt mạng sống, Ở đây đó thì chúng ta phải đọc cái câu này, chúng ta hiểu rằng một điều đó là ở trong cái nội tâm của mình á, sở dĩ mà tâm sân của mình nó bất nó sanh khởi lên á, là các cái cảm thọ. Cái cảm thọ đó có thể là từ hoàn cảnh ở bên ngoài, tức là do cái trời nóng bức, hay là thời tiết nóng bức hay lạnh buốt mình khó chịu, làm cho mình bực bội bội khó chịu. Cái cảm thọ đó từ ở cái nội tâm của mình. Vì vậy cho nên rằng là cái pháp bất thiện ở trong nội tâm do cái hoàn cảnh ở ngoài nó sinh ra cũng có. Rồi các pháp bất thiện nó sanh từ ở trong nội tâm của mình, tức là không phải là do hoàn cảnh, không phải là do hoàn cảnh, mà là do từ ở trong nội tâm của mình nó sanh ra. Tự động mình buồn buồn, tự động mình thấy người nào mình cũng muốn ưa hết, thấy người nào mình cũng ghét hết, hay là thấy người nào mình cũng muốn cột quán thù với người khác hết. Có những cái trường hợp như vậy thì gì? Cái pháp bất thiện từ ở nội tâm của mình tự động nó sanh khởi lên á. Nó sanh khởi lên mà mình không hay, mình cứ nghĩ là mình chiều theo cái gọi là cái ý muốn của pháp bất thiện. Bởi vậy cho nên ở trong ngũ ma đó, tức là Đức Phật này chỉ cho cái loại năm cái loại ma đó, thì trong đó có gọi là phiền não ma. Mà ma ở đây là chỉ cho sự chướng ngại, tức là cái pháp bất thiện của mình nó sanh khởi lên mà mình không hay, tức là con ma ở trong nội tâm của mình, phiền não ma của mình nó tăng trưởng như vậy, nó phát tác như vậy mà mình không hay, nhận nó như là cái người bạn, thì cái đó mình dung túng cho nó, làm cho nó pháp bất thiện nó sanh. Và vì vậy đó, ở đây đó là chúng ta thấy rằng các cái cảm thọ từ ở, tức là nó mình là cảm thọ về do thân, tức là hoàn cảnh ở bên ngoài, do thời tiết, hoặc là do ai đánh đập tra khảo gì đó, mình đau nhức, mình khó chịu, mình bực bội, mình tức tối, thì cái đó mình cũng phải nhận biết. Mình hãy nhìn á, nếu như có ai đánh đập, mắng chửi, đánh đập á, thì mình sẽ thấy rằng á, là cái điều mà người ta đánh đập á, có phải hay là không. Cái điều mà người ta đánh đập như vậy cũng là còn cái người còn tốt hơn là người ta chưa có làm cho mình bị thương, hay là chưa có giết chóc mình, vân vân, thì mình cũng còn nghĩ ra những cái điều đó. Hoặc là người ta đánh đập hay người ta tra khảo như vậy có thể là do cái nhân của mình trước có quan trái với người khác, giờ thì người khác phải trả lại với mình. Như vậy mình có thể hiểu được, hoặc là mình hiểu rằng mọi người đó cũng phải có cái nghiệp, có thể là do cái nghiệp bất thiện của mình đó, cho nên là bây giờ mình phải lãnh lấy những cái điều đó. Thì khi mà mình hiểu rõ những điều đó đó, thì rõ ràng đó, là mình bớt đi những cái sự sân giận, bớt đi những cái sự sân giận. Hay hoặc là có những người vì sự sân giận đó có thể làm chết mạng sống của người khác, chết mạng sống của chúng sinh khác. Có khi thì bực bội, có khi thì khó chịu, có khi thì vì lý do này hoặc lý do khác để là làm tổn hại chúng sinh khác, làm cho chúng sinh khác khổ. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng mình có thể rằng với cái hoàn cảnh, có những cái hoàn cảnh mà chúng ta cần phải kham nhẫn với cái hoàn cảnh. Thời tiết nó có thay đổi, nóng lạnh thì chúng ta ráng kham nhẫn để chịu đựng, đừng vậy mà để cho tâm của mình nó sinh lên những cái phiền muộn khó chịu. Rồi người khác mà có chửi mắng, đánh đập hay là hãm hại mình với điều gì đó, thì mình phải suy xét, có thể là do cái nhân lành, nhân của đời trước mà mình gây quan trái đó, cho nên là bây giờ họ phải mình phải trả lấy những cái quả đó, cũng vậy đó. Hoặc là mình nghĩ rằng có thể là người khác gieo cái nhân không tốt cho mình, hoặc là mình có thể nghĩ rằng người do cái mỗi người có cái nghiệp riêng, và chính như vậy đó là cái trở thành một cái nết quen của họ rồi, cái tâm tính của họ đã như vậy rồi, tâm tính của họ đã tạo nên cái hành vi như họ như vậy, cho nên mình thấy như vậy đó, mình cũng không đến nỗi mà mình sân giận hay hoặc là làm tổn hại chúng sinh khác. Rồi hoặc là mình, đặc biệt là mình tham nhẫn với chính cái nội tâm của mình, nội tâm của mình, tức là phiền não ở nội tâm của mình. Tự động quý vị thấy rằng có nhiều khi mình vui bồn chồn, không ngủ cái nguồn gốc. Có khi thì mình buồn không biết cái nguyên nhân, không biết cái nguyên nhân, tự nhiên buồn, tự nhiên thấy ai cũng không muốn hỏi, thấy ai cũng không muốn chào, và thấy ai cũng muốn sanh sự hết. Thì cái đó là do cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình. Mà mình biết rằng cái căn của bất thiện á, cái căn của bất thiện á, thả lòng tham, do tâm tham á, thì nó lại đi tìm kiếm, nó thu hút, nó ôm ấp, nó gìn giữ. Nhưng mà do cái căn sân á, thì nó chán ghét, nó buồn, rầu hay là nó xua đuổi, thì từ ở cái điều đó. Hoặc là tính cái chất của tâm si á, tính chất của tâm si á, đó là gì? Đó là sự mê mờ, sự không minh bạch, sự không rõ ràng và không có biết rõ được cái sự thật của nó. Mà ở đây muốn nói đến tức là sự không rõ ràng ở trong cái nội tâm của mình. Nội tâm của mình nó bị mê mờ là do các dục nó sanh khởi, do lòng sân nó sanh khởi, do lòng tham nó chi phối sanh khởi, cho nên tâm của mình nó bị mê mờ đi. Khi mà mình hiểu rõ được như vậy đó, thì đó là một cái pháp mà ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc Đức Phật Ngài dạy là có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ. Tức là mình kham nhẫn, ngoài cái kham nhẫn về hoàn cảnh xung quanh của mình, hoặc là mình kham nhẫn với lại cái thời tiết, hoặc là mình kham nhẫn với mọi người xung quanh của mình, thì mình đặc biệt là mình hãy kham nhẫn với cái nội tâm của mình. Cái yếu tố nội tại đó, tức là cái yếu tố nội tâm của mình nó mới là quan trọng. Quan trọng. Khi nào mà tâm bất thiện còn vẫy đầy thì không thể nói đó là dù là sống ở nơi đó là một thiên đường cũng không thể nói đó là thiên đường được, bởi vì tâm của bất thiện, tâm tính chất của pháp bất thiện. Như vậy thì cái quan trọng nhất là một người tu tập á, là hãy biết rõ những cái điều mà mình cần phải biết được cái cảm thọ từ ở nội tâm của mình. Nó đau đớn, nó khốc liệt, nó nhức nhối như thế nào thì mình phải biết kham nhẫn điều đó. Và không phải vì vậy để rồi mình phải vì cái sự lòng sân của mình mà mình phải làm tổn hại chúng sinh khác, là làm tổn hại chúng sinh khác. Mà làm tổn hại chúng sinh khác á, đó là cái nhân không lành, tức là nhân ác, để dẫn đến cái quả báo khổ trong tương lai. Khi mà mình tạo quả báo khổ rồi đó, thì chắc chắn mình sẽ sanh vào trong cái cảnh giới khổ, là do cái nhân là nhân không lành á, nhân ác của chúng ta đã gieo. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng, không trên trời giữa biển, không chỗ nào trong núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Như vậy thì khi mà mình thương mình á, cũng chính là mình phải biết trau dồi cái nội tâm của mình. Đặc biệt là Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là mình phải tinh cần nhiệt tâm á, là mình tinh cần ngăn chặn không cho ác bất thiện pháp nó sanh khởi. Làm sao ở cho ác bất thiện pháp nó không sanh khởi? Bởi vì ác bất thiện pháp nó sanh khởi á, thì nó chi phối cái nội tâm mình, nó dẫn đến cái hành vi mà mình tạo ra cái pháp, cái hành vi bất thiện. Cho nên là mình phải chịu cái quả báo khổ đó. Và đặc biệt là điều thứ hai Đức Phật Ngài dạy rằng là làm cho, tức là mình hãy nhiệt tâm, mình phải làm cho các cái thiện pháp nó tăng trưởng. Tức là niềm tin phải cho tăng trưởng, giới hạnh cũng phải được tăng trưởng, chánh niệm cũng phải được tăng trưởng, trí tuệ suy tưởng suy quán đến cái đời sống luân hồi, liên quan đến cái đời sống luân hồi cũng phải tăng trưởng như vậy. Đó là cái yếu tố mà Đức Phật Ngài nói. Và cái yếu tố thứ ba nữa là Đức Phật Ngài dạy là dù là cái cảm thọ, nỗi đau của mình nó có nhức nhối, nó có thống thiết như thế nào, thì không phải vì vậy mà mình để cho cái tâm của mình nó sân giận, hoặc là cột quán thụ, tự hại mình hay là tại hại chúng sinh khác. Thì cái đó là cái nhân khổ ở trong tương lai. Cho nên ở đây chúng tôi, với cái ý nghĩa của bài học hôm nay á, thì chúng tôi xin tóm lại ba cái ý mà Đức Phật, ba cái chi pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Thứ nhất á, là hãy ngăn chặn và hãy nhiệt tâm ngăn chặn không cho ác bất thiện pháp nó sanh khởi. Tức là cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình đừng cho sanh khởi. Cái thứ hai nữa đó là mình cố gắng nỗ lực làm cho cái thiện pháp nó được tăng trưởng, nó được sanh khởi và tăng trưởng lớn mạnh lên thêm. Và cái điều thứ ba nữa, các cái cảm thọ thì mình hãy suy nghĩ rõ, hãy có suy quán rõ, thấy có các cảm thọ đó là do nghiệp, do thời tiết hay do cái gì đó mình có cái cảm thọ, thì mình phải hãy làm cho cái nội tâm của mình đừng vậy mà nó sanh cái tâm sân lên, hay là tâm sanh cái bực bội lên, hay là tâm sanh cái pháp bất thiện lên, hoặc là làm tổn hại chúng sinh khác, hay là tổn hại cho mình, thì cũng không nên làm những điều đó. Đó là những cái người mà gọi là nhiệt tâm tinh cần để mà thực hành, cũng như là mình cố gắng làm cho ba cái pháp này nó tăng trưởng, để rồi nó được lớn mạnh hay nó được vững vững chắc lên thêm. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý Ngài luôn luôn được sự an lạc. xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hậu trì chánh pháp, chư thiên hậu trì chư tăng, chư thiên hậu trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc và tinh tấn trong đời sống tu tập của mình. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ chúng tôi được phép xin phép xuống đi.
Sa thú, sa thú. À, thay mặt đại chúng ở trong trung con xin thành kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã thuyết giảng thử những vừa rồi. Kính bạch đại đức Pháp Tăng, hôm nay thì sư tỷ kheo mới vừa bị mệt chân người do chứng gió, do vậy sư phụ đã nghỉ rồi. Vì vậy con thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hỷ uống nước, rồi ngồi nghỉ một chút, sẽ ủng hộ thảo luận với chư tăng ở trong rung. Xin thỉnh đại đức quan hỷ. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Để mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay thì trước tiên con xin thành kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho câu mở đầu trong phần thảo luận này. Chắc có lẽ rằng đại đức Pháp Đăng đã nghe rõ được âm thanh của con, thành ra con xin được đặt câu thảo luận. Kính bạch đại đức, trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái sự tinh tấn, những cái pháp tinh tấn, nhưng mà con thì con nghĩ lại trong cái điều này, giả sử mình thấy rằng là có nhiều lúc ở trong cái sự tu tập của mình á, nhiều lúc thì trong cái sự tu tập của mình nó cũng có một cái thời gian thì nó cũng nhiệt huyết lắm, nhưng mà có một cái thời gian thì nó cũng bị, ví dụ như là nó bị trì chậm lại, hoặc là nó cũng như là nó bị một cái gì đó vân vân. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm, khi mà mình khi tinh tấn của mình mà bị thổi thất hoặc là cũng như bị trì trệ lại đó, thì như lúc đó mình cần phải tu tập như thế nào. Con thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm câu này trong buổi thảo luận đầu tiên. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Một thời gian.
Dạ, kính bạch đại đức, ở trong trung hết nghe được âm thanh của đại đức rồi, con thỉnh đại đức cần mic lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nãy giờ không biết sao mà vô dài không được, tính không vô được thì ngủ luôn, mà sao cuối cùng cũng vô được. Vô cả 90 lần mà không vô được. Mà tính đi nghỉ, tính đi ngủ luôn, cũng đau lưng quá trời quá đó. Cũng ráng vô, đúng này là tinh tấn thiệt chứ không tinh tấn thì chắc nãy giờ đi ngủ rồi. Thì mình coi mình làm cái việc gì. Nếu mà thật sự mình đang làm cái việc, mỗi việc để mình tu tập đó, thì mình thấy mỗi việc nó khác nhau. Nếu mình nói mình đang tu thiền á, thì mình bị buồn ngủ là hôn trầm thiên biên nó phủ dây đó, thì mình phải thay đổi quan nghi, mình hướng đến sáng, đi rửa mặt, thì đó là những cái điều mà có thể mình đi kinh hành lẹ để cho mình bớt hôn trầm thiên biên. Thì tùy cái khả năng của mình để mình làm cho mình trong lúc tu thiền đó mình đừng có bị hôn trầm thiên biên. Thường thường thì nói rằng hôn trầm thiên biên nó phát sanh thì có ba cái pháp nó sẽ bị ẩn, đó là tinh tấn, hỷ và tật phát các chi. Thì nếu mà mình suy nghĩ thêm thì mình thấy rằng suy nghĩ về cái hạnh đức của chư Phật là phải do tinh tấn, rồi mình suy nghĩ về những người sanh mà cõi vui hoặc đắc thiền định đạo quả phải nhờ tinh tấn, và những chúng sanh mà rơi vào cõi khổ đều là mất tinh tấn trong bốn đường ác đạo, rồi chúng sanh mà không có thành tựu được những cái hạnh cao thượng, những cái thiền định thắng trí thần thông thì cũng đều do mất tinh tấn. Thì khi nào mình xét thấy như vậy á, hoặc là mình tìm cái niềm vui, ví dụ mình thấy rằng ở ngoài đời giờ này người ta thấy cái tần tảo, có nhiều khi người ta còn phải đứng bán ở những cái xe bánh mì, gánh những cái gánh cháo, bán những nồi chè, mình nghĩ rằng mình bây giờ thì mình tu mình không có phải khổ sở như vậy, thì mình cũng có thể làm cho mình cũng có thể làm cho mình tinh tấn lên, mình vui với những cái việc mà mình tu tập, vui với những cái thành đạt mình đã tu trải qua, thì cái đó cũng là một cái niềm vui để cho mình có sự dậy tinh tấn. Thường thường thì nói trong trong thất thất tịnh đó, hay là trong cái bảy cái pháp giác chi như là tập pháp giác chi, cần giác chi, bảy giác chi đó, là nó bên một cái nhóm và nhóm động. Nhóm động là cái nhóm đó mình suy nghĩ đến thì cái tâm mình sẽ phấn chấn. Còn chúng ta thấy cái nhóm mà tịnh tịnh định và xả đó là cái nhóm tịnh, nhưng mà nếu lúc bây giờ mà cái tâm mình đã bị thối thất rồi mà cái tịnh định xả nó nhiều quá thì sẽ làm cho mình chìm xuống luôn, có nghĩa là mình không có vực dậy cái tâm mình được. Nên quý vị biết mình tu là giống như mình quân bình các quyền á, thì tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền. Tính quyền á, thì phải có cái tệ quyền, tấn quyền á, phải có cái định quyền, niệm quyền là lúc nào cũng phải có để thấy các quyền nó không có quân bình là hay là cái chênh lệch. Thì cũng như vậy, nếu mà mình nói rằng một cái người mà họ họ thối thất trong tinh tấn thì mình phải nói nhiều lĩnh vực, và lĩnh vực nào đó thì mình cũng suy nghĩ theo cái hướng mà chúng tôi trình bày đó. Ví dụ mình đang tu thiền nó buồn ngủ thì mình phải hướng đến ánh sáng, hoặc là mình ra chỗ thoáng, hoặc là mình đổi quan nghi và đi rửa mặt hoặc đi kinh hành lẹ, đó là những cách mà nếu mà lúc mình ngồi thiền. Rồi mình có thể suy nghĩ thêm về những cái thành quả của những cái thiện pháp mà các đức Phật các thánh thành tựu là phải do cái nỗ lực, chúng sanh rơi vào cõi khổ là do cái sự không tinh tấn, hoặc là suy nghĩ về thời này là mình có vật thực đầy đủ, có bạn hữu, rồi chư tăng không có bất hòa, thời kỳ này có chiến tranh loạn lạc thì những cái thời kỳ đó nha, mình nỗ lực tu tập thì nó tốt hơn. Còn nếu mình để lúc mà chiến tranh loạn lạc hoặc là thất mùa hoặc chư tăng hòa hoặc là cái thời kỳ đói khác đó, thì mình rất là khó tu tập. Cũng tùy mình suy nghĩ rồi cái tâm mình nó sẽ vực dậy, còn nếu mà mình không có suy nghĩ thì cái tâm nó sẽ chìm xuống, nên đó, mình phải hiểu được điều này thì mình sẽ cố gắng nỗ lực để mình tu tập vực dậy cái sự tinh tấn của mình. Đối với cái người Phật tử, nếu mà mình sống ở đời mình tạo phước mà những lúc mình thối thất mình cũng suy nghĩ như vậy, nếu mình tu thiền thì mình áp dụng trong cái lúc tu thiền làm cho tinh tấn lên thì cũng làm như vậy, hoặc thay đổi những quan nghi hướng đến sáng, rửa mặt hoặc là đi kinh hành lẹ, thì đó những cách để cho mình bớt đi hôn trầm thị miên thì mình sẽ có tâm tinh tấn. Còn nếu mình nói trong cuộc đời của mình mới đầu mình tu thì mình tinh tấn lắm, lâu ngày nhiều tháng thì mình thối thất, thì cái chuyện này có lẽ là ai cũng có hết, nhưng mà rồi mỗi người cũng thấy được cái nhược điểm này để khắc khắc phục, rồi nó cũng tùy theo cái thời kỳ cái tuổi tác nữa quý vị. Chúng tôi thấy phải càng lớn tuổi thì mình thấy những cái việc mà làm giống như Đức Phật thì nói việc này nó ít phước và nó nhiều cái mệt mỏi, còn có nhiều việc có nhiều phước mà ít mệt mỏi. Nếu cái người tu cao lên rồi thì họ sẽ chọn cái cách tu mà họ nhiều phước nhưng mà ít mệt mỏi. Thành ra quý vị thấy tùy theo thôi, chứ còn bây giờ mình không có nói mà cái này số 1 hay kia số 1 nữa, nhưng mà tùy cái sức khỏe của mình. Một lúc nào đó ví dụ như quý vị thấy chưa tăng lên râm thì cũng siêng năng, nhưng mà sau một lúc thì cũng có nhiều vị bận bịu công việc, cũng có nhiều vị muốn tu thiền, muốn tắt mình qua một cái việc khác mình để làm cho bản thân mình. Thì những quý vị đó chọn cái cách tu tập của mình, nhưng mà nghĩ rằng cái mục đích mà để giác ngộ giải thoát á, thì các vị sẽ tự tự làm cho mình để được an vui trong đời sống phàm hạnh, mình thấy mình tiến bộ. Thì cái đó là mỗi người có ý thức thôi, chứ còn cái này là mình cũng không có thể nào mà mình đặt vấn đề ở một cái góc độ nào hết, mà mình phải phải có cái tâm hướng đến giác ngộ giải thoát thì mình sẽ tìm cách để mình nỗ lực lên. Thì trong cái câu của Đại Đức Pháp Tân á, Pháp Tính hỏi thì chúng tôi xin trả lời: để vực dậy sự tinh tấn thì mình khéo léo suy nghĩ, mà mình phải tác ý đến những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy thì mình sẽ nỗ lực tinh tấn lên. Chúng tôi xin trả mic lại cho Đại Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, sa thú con tri ân câu thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng vừa rồi. Bây giờ thì con rất là hoan hỷ khi mà gặp Đại Đức Kỳ Quyền, Đại Đức Duy Ngõ, nhị vị đã vào room. Con rất là hoan hỷ. Con kính lễ đến Đại Đức Kỳ Quyền, Đại Đức Duy Ngõ. Vậy thì tiếp theo có một câu thảo luận nữa, con xin được thỉnh Đại Đức Kỳ Quyền. Không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con chưa? Dạ, nếu Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con, thỉnh Đại Đức hoan hỷ cho con biết được tín hiệu. Để con sẽ tiếp tục hỏi Đại Đức. Không biết Đại Đức Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không vậy? Quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi rõ không? Dạ, Đại Đức Tây Quyền đã vào rồi. Không biết Đại Đức nghe được âm thanh của con chưa, Đại Đức? Nếu mà Đại Đức nghe được âm thanh của con, thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con biết được một tín hiệu đi. Mong chư thiên hậu trì cho cái đường nét của Đại Đức Tây Quyền được ổn định, để đại chúng ở trong rung sẽ hưởng được nhiều lợi lạc từ cái lời thảo luận. Dạ, đúng rồi, Đại Đức Tuệ Quyền mới rất mạng bây giờ vào rồi, nhưng mà sao Đại Đức chưa có một cái tín hiệu gì hết vậy? Alo, con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền và sa thú, con đã thấy bàn tay của Đại Đức Tuệ Quyền rồi. Bây giờ thì câu thảo luận này, câu thảo luận số 6, câu thảo luận này con có cái chủ ý để dành cho Đại Đức Tuệ Quyền đó. Ở trong câu thảo luận số 6 này đó, thì kính bạch Đại Đức có hỏi rằng á, có những người khi tu tập nhưng mà bị những cái cảm thọ khốc liệt thì người đó phải làm sao? Ví dụ giờ con thấy nếu mà mình tu tập á, mà mình thân mình cũng được khỏe, tâm mình cũng được an, thì những cái trường hợp đó thì chúng ta tu tập thì rất là như là nó cũng rất là thuận duyên rồi. Thành ra chúng ta cái sự tu tập của chúng ta nó rất là dễ, phải nói rằng là nó thuận tiện hoặc là rất là dễ hơn những cái hoàn cảnh khác. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này á, nó có những cái trường hợp này là mình cũng thấy rất là thường, có những vị khi mà đi tu thiền hoặc là vào cái mùa nhập học rồi thì bị những cái chứng bệnh này chứng bệnh kia làm cho phải nhập viện hoặc là làm cho phải cũng như là bị trì trệ cái đời sống tu tập này. Thì vậy trong những cái lúc đó mình phải quán bằng cách nào hoặc là mình phải thiền cái cách nào để mà tiếp tục tu tập? Con thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan thỉ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bức Thà nhé. Chắc có lẽ rằng là máy của Đại Đức Tuệ Quyền bị trục trặc rồi. Đại Đức Tuệ Quyền bây giờ là phải trang bị một cái phòng âm. Một cái phòng âm thanh. Một cái phòng âm thanh cho nó chắc chắn đàng hoàng. Để bảo đảm. Bây giờ quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Có lẽ rằng Đại Đức Chí Ngõ, Đại Đức Chí Ngõ Quan Hỷ thảo luận dùm câu vừa rồi Pháp Tính đã đưa ra để thỉnh Đại Đức Tây Quyền. Xin Đại Đức Chí Ngõ Quan Hỷ. Không biết. Dạ vâng. Ở trong cái câu hỏi vừa rồi Pháp Tính vừa có nêu lên để hỏi Đại Đức Tuệ Quyền á, thì muốn hỏi rằng có những người mà khi mà người ta tu tập á, người ta bị những cái cảm thọ nó khốc liệt á, thì trong những cái trường hợp đó thì mình phải quán xét như thế nào? Tại vì mình thấy thật sự ra khi mà mình tu tập á, có những người người ta có cái phước báo rất là nhiều. Ví dụ như là người ta vô tu tập đối với tứ vật dụng người ta cũng đầy đủ, hoặc là sức khỏe người ta cũng đầy đủ rồi. Nói chung là những cái điều kiện gì nó cũng đầy đủ, thành ra những cái trường hợp đó thì mình phải nói rằng là nó rất là thuận duyên cho cái đời sống phạm hành, hoặc là rất là thuận duyên cho cái sự mà ai mà muốn tu tập. Nhưng mà bây giờ có những cái trường hợp ngược lại, mình thấy có nhiều vị hành giả hoặc là nhiều vị khi mà đi học cũng bị những cái chứng bệnh này, chứng bệnh kia, hoặc là bị hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia. Nó có nhiều khi dẫn đến cái cảm thọ nó khốc liệt. Thì trong những cái trường hợp này á, mình phải cố gắng mình tinh tấn tu tập, hay là mình đi đến cái vị nào đó để mà vị đó sách tấn khích lệ mình, vân vân. Nói chung là xin Đại Đức hãy quan hỷ trình bày những cái cách để mà mình vượt qua những cái cảm thọ này. Và xin kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin hỏi vị có nghe rõ không ạ? Dạ sa thú. Dạ trước tiên kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng và chư quý Phật tử. Dạ thì qua câu thảo luận Đại Đức Pháp Tính vừa đề ra, thì chúng tôi xin phép được chia sẻ cùng với chư Phật tử. Kính thưa toàn thể chư Phật tử rằng trong cuộc sống chúng ta vẫn còn ở cõi nhân trần này thì không thể tránh khỏi những sự trái nghịch lòng, mà đặc biệt nhất là những cái phiền não, những cái cảm thọ nó do căn gặp cảnh thì cái thọ nó khởi lên nha. Như sự xúc chạm đó mà nó sẽ có cảm thọ. Ví dụ như mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Thì không biết quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Vì thì kính thưa quý vị rằng thì trong khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đó, nếu như những sự trái nghịch lòng đối với chúng ta, những cảnh không tốt, cảnh mà nó làm cho tâm chúng ta bị động, chao đảo, thì lúc đó cái cảm thọ khốc liệt, đau nhói làm cho con người chúng ta sẽ bị tình trạng hụt hẫng. Thì kính thưa quý vị rằng thường á thì mỗi người chúng ta đều phải gặp những cái cảnh tượng đó. Và nếu như chúng ta là một người khéo tu tập, khéo tác ý, thì khi cái cảm thọ khốc liệt đó đến với chúng ta thì chúng ta nhìn bằng cái phương diện của một người tu tập, cảm nhận bằng cái phương pháp rằng khi cái cảm thọ đau đớn khốc liệt đối với chúng ta, chúng ta nên biết đó là một sự vô thường, là một sự vô thường. Vì rằng cái sự vô thường này nó làm cho những cái sự khốc liệt đó bị vơi đi phần nào. Vì tất cả các pháp thế gian nó bị chịu bởi ba cái phương diện, gọi là tam pháp ấn, tam tướng phổ thông, là sự vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta phải nhìn bằng phương diện là cái tâm chúng ta cho nó nhẹ nhàng một chút. Vì nếu khi mà tâm chúng ta bị dính mắc vào cái cảm thọ đau khóc đó, tức là chúng ta bị một lượt hai mũi tên bắn vào. Tất nhiên là vừa thân có cảm thọ khổ, thọ ưu, mà tâm chúng ta cũng bị cái sự đau khổ đó. Còn thưa quý vị rằng, nếu như tâm chúng ta nhìn bằng cái sự thật là cái cảm thọ khổ này nó sẽ bị vô thường, sẽ bị biến hoại, sẽ bị di dời, nó không trường tồn bất biến, thì chính khi chúng ta thấy được rõ như đó thì tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Dù thân khổ nhưng tâm của vị ấy không khổ. Và kính thưa quý vị rằng, không ai mà tránh khỏi được những cái cảm thọ đau khóc của cuộc đời. Cũng giống như một chiếc thuyền đi trên mặt biển, nó sẽ bị nhấp nhô bởi những cơn sóng dữ. Cũng vậy, những cảnh tượng xấu, những cảnh tượng không tốt đẹp, nó sẽ dễ làm cho chúng ta bị cảm thọ khốc liệt, khổ đau. Vì tại sao kính thưa quý vị? Vì chúng ta nghĩ rằng nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp của tôi, chúng ta ôm hiềm hận ấy, cho nên hận thù không có thể nguôi. Mà chúng ta phải như thế nào kính thưa quý vị? Khi nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp của tôi, chúng ta không ôm hiềm hận ấy, hận thù mới được tự nguôi. Vì biết rằng tâm tham hay tâm sân đó, nó gây lên cái quả là khổ đau là do đâu? Do có si kết hợp. Nó có si kết hợp quý vị. Tâm si này chính là tâm sở biến hành, tâm sở bất thiện biến hành. Nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Cho nên chính do cái si này nó là dẫn đầu, nó đưa ra chúng sanh đến những cái tha khổ. Cho nên người ta có câu rằng: chúng sanh già chết khổ sầu, bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Dạ. Thì chính là đâu? Do cái sự vô minh đó, là si đó, không sáng suốt, cho nên dẫn đến sầu bi khổ u não, cái sự trầm khống đó, cho nên chúng ta không dứt khỏi được. Nếu nói đến thập nhị nhân duyên, thì từ vô minh đó là si đó, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục sập duyên xúc, xúc duyên thọ. Cái gì thấy không? Từ sáu căn đụng sáu cảnh, thì như vậy sáu lục nhập duyên lục xúc, xúc duyên cho thọ. Thì trong cảnh thọ đó, nếu như bất toại nguyện là thọ khổ, toại nguyện là thọ lạc. Từ thọ, thọ nếu như bám chắc vào đó thì thọ duyên cho ái. Nếu có ái thì bị chấp thủ, ái duyên thủ, thủ cho nên có thủ. Hủ minh duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ ngạo. Kính thưa quý vị, một chuỗi dài sanh tử như vậy chúng ta không có vượt khỏi được. Mà kính thưa quý vị rằng, nếu như bậc trí đó, khi thấy rõ được do si là cội gốc, cho nên dẫn đến cái ái tham hiện tại, dẫn đến cái sự đau khổ hiện tại, cho nên chúng ta mới bị khổ. Chúng ta thấy biết rằng, khi chúng ta thấy bị khổ như vậy, chúng ta phải cắt đứt cái ái đó, cắt đứt cái sự bám chấp đó, chấp thủ đó, cho nên chúng ta mới thoát khỏi được cái sự đau khổ. Và kính thưa quý vị, các bậc thánh đoạn tuyệt từ từ, bậc thánh tu đạo quần, diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bậc thánh tư đà hàm thì giảm nhẹ dục ái và sân, bậc thánh a na hàm thì cắt đứt luôn dục ái và sân, bậc thánh a la hán là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vậy thì năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử bị dứt tuyệt bởi vị a la hán. Cho nên kính thưa quý vị, khi chúng ta muốn dứt trừ được cái sự đau khổ thảm khốc này, cái sự đau đớn bực bội này, thì kính thưa quý vị, lúc đó tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, tâm ta sẽ tuyệt vời hơn. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta thấy rõ được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái nên suy nghĩ, không nên suy nghĩ, đâu cái nên làm, không nên làm, đâu cái nên nói, không nên nói, đâu là cái chân, đâu là cái giả, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái tốt đẹp. Pháp của kinh Đức Phật dạy rằng: không chân tưởng chân Phật, chân Phật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành. Cái thứ vị, do sự nhìn thấy rõ bằng con mắt vật trí, do sự cảm nhận được cuộc đời này là giả tạm, cho nên chúng ta không chấp vào cái cảm thọ được hay là mất, cảm thọ đau khổ khốc liệt hay là hạnh phúc vui sướng. Khi chúng ta không chấp vào đó mà chúng ta nhìn bằng thấy rõ nó như vậy, thì như vậy chúng ta tuệ tri nó như vậy, thì chúng ta đã được tốt đẹp. Dạ, câu chia sẻ của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Trước khi dứt lời, xin kính tri ân chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử, chúc toàn thể được mọi điều an lành hạnh phúc. Dạ, xin kính dứt lời tại đây. Nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong để Đức Tùy Viền, Đức Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng hoan hỷ bổ sung cho chúng con được tốt đẹp. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sanh.
Dạ, xa thú, kính tri ân đến đại đức Trí Ngõ. Không biết đại đức Tây Quyền giờ này đã vào trung rồi, không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được, con xin thỉnh đại đức quan hỷ. Dạ, xa thú. Bây giờ con đã thấy đại đức giơ tay rồi. Vậy thì xin các vị MC quan hỷ bót giùm chúng tôi câu thảo luận số 2 đi, để chúng tôi sẽ hỏi đại đức Tây Quyền. Dạ, xà thú. Câu thảo luận số 2 này thì con muốn do sư phụ Trời Siêu đã soạn ra. Con muốn hỏi đại đức rằng tinh tấn mà làm cho không có sanh ác bất thiện pháp, và những cái bất thiện pháp nó chưa sanh á, thì đối với cái điều mà mình đoạn trừ rồi các ác bất thiện pháp đã sanh á, thì điều nào cần thiết hơn? Có nghĩa là ở trong câu thảo luận này con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm mình mà làm cho những cái ác pháp á, những cái ác bất thiện pháp á, mà nó đã sanh rồi á, để mà mình diệt đi. Và những cái bất thiện mình ngăn ngừa, mình không có cho những cái ác bất thiện pháp nó sanh lên á, thì vậy thì ở đây trong cái trường hợp nào nó cần thiết hơn? Một cái là mình ngăn ngừa và một cái mình đoạn trừ, vậy thì cái nào nó sẽ cần thiết hơn trong cái đời sống tu tập này? Con thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam Mô Bụt Tha nha.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Để thưa đại chúng nghe rõ, có một mô Phật. Chắc lẽ phía khuya chút xíu cái nó ổn định được cái gì. Chính bạch đến đại đức Phật Tính, đại đức Trí Ngõ, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện thân công. Thân chào đại đức Quý Tư Nũ, Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Tinh tấn làm cho không sanh các ác bất thiện pháp chưa sanh, tức là tinh tấn làm động trừ các ác bất thiện pháp đã sanh, điều nào cần thiết hơn?
Quả thật thì ở đây chúng ta nhớ một điều á, là khi mà chúng ta có một sự tinh tấn, thí dụ như bây giờ cái chúng ta đã làm tội, mà bây giờ chúng ta đừng có suy nghĩ tới cái chuyện tội, mà chúng ta suy nghĩ tới cái chuyện chúng ta chuộc tội. thì cái hai cái giá trị này nó sẽ ra sao? Khi cái tâm của chúng ta phóng dật mà chúng ta làm cho tâm chúng ta đừng phóng dật, thì những khi đó chúng ta phải có chánh định hoặc chánh niệm. Thì chánh định chánh niệm ở đây có mặt từ thời sẽ những ác pháp chưa sanh nó cũng sẽ không sanh, và chúng ta đang đoạn trừ ác pháp tiền pháp đã sanh đó chứ. Thì cũng vậy, nếu như tinh tấn mà tinh tấn đoạn trừ ác pháp tiền pháp đã sanh, thế nào là đoạn trừ các ác tiền pháp đã sanh? Chúng ta đang tu tập, khi tinh tấn có mặt, khi tinh tấn có mặt mà ở đó tâm thiện chúng ta có mặt, tâm thiện có mặt thời sẽ không có ác, sẽ có không có tâm bất thiện. Mà khi không có tâm bất thiện thì quả thật thì những ác pháp chưa sanh thì nó không thể sanh, và những ác pháp đã sanh thì chúng ta đang loại trừ nó bằng cách tức là chuyển hóa cái nghiệp. Chứ ở đây quả thật thì sư phụ Từ Siêu đặt cái câu hỏi như thế này thì chúng ta cũng phải nên hiểu rõ một điều là có một sự so sánh. Nhưng cái sự so sánh đó, khi mà ác bất thiện pháp chưa sanh mà chúng ta tinh tấn đoạn trừ nó, những ác pháp chưa sanh không cho nó sanh, thì không cho nó sanh đồng nghĩa rằng tức là chúng ta đang tu tập. Một khi chúng ta đang tu tập đó chính là chúng ta làm sao mà nó có thể có thể những ác pháp có thể sanh tiếp tục được nữa. Chúng tôi nói gì chắc là quý vị để cho quý vị như thế này, quý vị dễ nhớ hơn. Bây giờ thì chúng ta đang để coi một ví dụ. Bây giờ ví dụ biết người ta ngăn ngừa, bây giờ người ta xịt khử trùng. Khi người ta khử trùng thì vốn là cái gì? Người ta đang sát trùng, thì những con vi trùng nó đang ở trong cái vết thương của chúng ta, thì người ta đang sát trùng nó, thì sát trùng nó thì đồng nghĩa rằng là họ đang cái gì? Họ đang diệt trừ những ác pháp và không cho những cái gì, không cho những cái virus hay là những cái vi trùng hoặc là những cái virus khác nó có thể sanh được nữa, và họ đang sát trừ, họ đang coi như tiêu diệt những cái virus đó chứ. Thì ở đây cho nên chúng ta phải nắm rõ là những ác pháp đã sanh rồi mà chúng ta đang diệt trừ nó, đồng nghĩa rằng ở đó chúng ta cũng có một cái sự phòng hộ cho những cái bệnh nó có thể chưa sanh, cho những cái virus nó chưa xâm nhập. Nếu như chúng ta đoạn trừ sát trừ được thì xem như là những cái virus hoặc là những cái vi trùng nó không thể sanh được, thì như thế đó thì cái điều nào nó cần thiết, chúng ta chỉ ngăn không cho nó sanh, nó không bằng cái mà chúng ta sẽ đoạn trừ nó. Đoạn trừ nó có nghĩa là ở đó, nếu tính về trên cái tinh tâm thì ở đó tâm của chúng ta nó hướng vào thiền, lấy cái chánh niệm, cái phóng dật, xin lỗi, cái chánh niệm, cái chánh định nó đẩy lùi cái phóng dật. Mà khi đẩy lùi phóng dật vậy thì phóng dật không có mặt thời, chúng ta không cần phải ngăn ngừa ác pháp mà đã sanh nữa, bởi vì lúc đó có chánh niệm, có chánh định thì nó đã đẩy lùi phóng dật. Mà phóng dật đã được đẩy lùi thì thời sẽ không bao giờ có bất thiện phát sanh. Không biết quý vị đang nghe chúng tôi ví dụ về cái chuyện mà chúng ta khử trùng, và cái điều mà bây giờ tu tập tâm tư của chúng ta luôn luôn là thiện tâm sanh khởi, chúng ta đẩy lùi cái phóng dật, đẩy lùi cái phóng dật, cái tán loạn trong tâm, cái phóng dật cái hoài nghi, cái dục tầm của chúng ta, vân vân, tầm tứ của chúng ta. Bây giờ tâm của chúng ta bình tĩnh, tâm của chúng ta có chánh niệm, tâm của chúng ta có chánh định thì thời ác pháp nó chưa sanh, nó không thể sanh, và những ác pháp đã sanh thì chúng ta đang đoạn trừ nó đó chứ, và chúng ta đang có thiện. Bởi vì một người mà tu tập nhiều điều thiện, một người tu tập nhiều cái điều tốt thì chắc chắn rằng nếu mà người làm điều thiện mà họ tiếp tục họ làm một cách liên tục như vậy thì cháu sẽ chói sáng cả đời này như trăng thoát mây che. Thì lấy nhiều cái thiện sự, lấy nhiều cái tâm đại thiện để họ đẩy lùi cái gì, họ sẽ diệt trừ được những cái bất thiện. Thì cũng như là lấy nhiều cái việc lành, làm nhiều cái việc lành để họ đẩy lùi cái nghiệp ác của chính họ, tức là họ chuyển nghiệp, họ chuyển cái họ coi như là lấy quả thật thì lấy pháp trắng để trị pháp đen. Cái kết quả trắng, nhiều nhiều lần kết quả trắng, nó sẽ được cái gì? Nó sẽ được, chúng ta tạm gọi tức là nó sẽ được quân bình, hay được sự khoan hậu, nó sẽ được đẩy lùi hơn. Thì cũng như thế nào? Quả thực thì trong tinh thần tu tập, con người ta thường thường ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác pháp đã sanh thì chúng ta sẽ đoạn diệt. Và chúng ta tinh tấn để làm cái gì? để quân tập những thiện pháp đã sanh, không cho nó mất, và sẽ tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh sẽ sanh khởi. Thì cái mà đã sanh, chúng ta cho nó sanh khởi những cái thiện tâm thì thời. Nếu như chúng ta sanh khởi những cái thiện tâm lên thì thời những cái thiện pháp đã sanh thì nó sẽ hỗ trợ ngược lại. Quý vị nghe rõ không? Nếu như chúng ta tinh tấn, chúng ta tạo nhiều cái điều thiện, để cái điều thiện mới này nó sẽ là kết quả tốt, thì cái điều thiện mà chúng ta đã làm, thì cả hai cái điều thiện đã làm và điều thiện đang làm này, nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là một điều mà hết sức là phù hợp và đúng theo tinh thần của tứ chính trần, hay là bốn cái điều tinh tấn. Ngược lại cũng vậy, nếu như mà chúng ta tinh tấn diệt trừ cái ác bất thiện pháp thì thời những ác pháp chưa sanh sẽ không bao giờ nó sanh nữa, thì đây là điều cần thiết hơn. Cái điều sau nó sẽ cần thiết hơn cái điều đầu. Xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng. Nam Mô Bổn Thầy Á. Dạ, xin trình bày như vậy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Tây Nguyên đã vừa thảo luận câu vừa rồi. Dạ, con kính bạch đại đức Pháp Tăng. Giờ đây thì con xin kính đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm thêm một câu nữa. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của đại đức rồi. Ở trong cái câu thảo luận số 3 này cũng liên quan tới cái bài của đại đức vừa giảng. Vậy thì ở đây hỏi rằng cái sự nhiệt tình làm cho sanh các pháp thiện chưa sanh, và cái sự nhiệt tình làm cho lớn mạnh các pháp thiện đã sanh, vậy thì điều nào quan trọng hơn? Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam Mô Bổn Thầy Á.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Á, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được phép thảo luận cái câu số 3 này. Ở đây cái câu hỏi được đặt ra đó là sự nhiệt tình làm cho các cho sanh các pháp bất các pháp thiện chưa sanh, và sự nhiệt tình làm cho các pháp thiện đã sanh rồi được lớn mạnh lên thêm thì điều nào quan trọng hơn á? Thì chúng tôi xin thưa rằng là khi mà pháp bất thiện chưa sanh á, thì mình cũng rất cần thiết làm sao tạo cái điều kiện để cho pháp bất thiện, xin lỗi quý vị, khi mà pháp bất thiện chưa sanh á, thì làm sao tạo cái điều kiện để cho thiện pháp nó sanh khởi. Thí dụ bây giờ để cho cái tâm thiện của mình nó sanh khởi thì mình làm sao tìm cái hoàn cảnh, tức là tìm được bạn lành thầy tốt, tìm được những cái kinh hay, kinh cao sách quý, hay hoặc là mình tìm được cái tự ở trong cái nội tâm của mình tìm làm sao khởi cái niềm tin đó lên, để cho cái niềm tin đó mình hiểu cho thấu suốt, thấu rõ được cái gì mà mình tin tưởng. Hoặc là đối với một người đệ tử của Phật hay là người con Phật ấy, thì mình ngoài cái việc tin Phật Pháp Tăng ra thì mình còn có cái tin về nhân quả nữa, tức là nhân quả thiện ác đó. Mình tin về những cái điều đó liên quan với cái cuộc sống của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái gì ở hiện tại đó, thì là cái thiện pháp thiện chưa sanh á, thì mình làm sao tạo điều kiện để cho nó sanh. Còn khi mà pháp thiện đã sanh rồi á, cái điều đặc biệt ở đây đó là pháp thiện đã sanh rồi thì mình á phải cần gìn giữ cái thiện pháp đó. Bởi vì chúng tôi có nhớ một cái câu như thế này, người ta nói á, là mình đánh trăm trận á, trăm thắng mà trận cuối cùng mình thua á, thì cũng được xem như là người đánh thua trận. Nhưng mà dù là 100 trận nhưng mà 99 trận mình đều thua, nhưng trận cuối cùng mình thắng á, thì sự thắng đó là sự thắng vinh hoa. Cũng như vậy, người ta cũng thường có nói cái câu rằng là mình tạo nên cái sự nghiệp á, đó là khó, nhưng mà mình giữ gìn cái sự nghiệp mình đang có đó, cái đó càng khó hơn. Như vậy mới là cái đáng quý. Cũng như theo chúng tôi nghĩ rằng cái thiện pháp mà nó đã sanh rồi á, thì mình nên giữ cái bảo vệ điều đó. Cũng như là trong bốn cái chi phần của tứ chánh cần đó, nó là thận, trừ, tu, bảo.
thận, tức là mình thận trọng dè dặt không cho pháp bất thiện sanh. Quả là pháp bất thiện đã sanh rồi thì mình đoạn trừ, nhưng mà đối với các cái thiện pháp mà đã sanh rồi đó thì mình làm sao cho các cái thiện pháp đó nó giữ vững, hoặc là mình tạo cái điều kiện để sao cho thiện pháp nó tăng trưởng. Dạ, cái thiện pháp nó tăng trưởng, hay hoặc là thiện pháp nó được phát triển mạnh, thì như vậy đó, tức là sự lớn mạnh của cái điều mà hay chúng tôi nghĩ rằng mình nhiệt tình làm cho các cái thiện pháp đó, nó đã sanh rồi thì nên giữ mức độ đó, hoặc là mình nên giữ cái mức độ để cho nó tăng trưởng lên thêm. Còn cái chuyện mà ở hiện tại đó, làm sao là cái thiện pháp mà nó chưa sanh á, mình làm sao để cho cái thiện pháp đó, tạo cái điều kiện để sao cho thiện pháp đó sanh. Nhưng mà thiện pháp nào mà đã sanh rồi thì mình giữ, nên giữ cái thiện pháp đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là mình nên giữ cái thiện pháp của mình khi thiện pháp đã có rồi, đừng để cho nó mất. Dạ, chứ còn mình cố gắng mình tạo cho nó ra rồi, cho thiện pháp nó sanh trưởng rồi, nhưng mà cái đó nó tồn tại không bao lâu, tức là năm ba bữa gì đó, một hai tháng hoặc một hai năm rồi tự động cái thiện pháp nó không còn nữa, thì cái đó giống như là ta quánh, ta đánh bao nhiêu trận đều thắng, nhưng mà trận cuối cùng chúng ta đánh thua. Theo chúng tôi nghĩ rằng á, cái giữ gìn thiện pháp mình đã sanh rồi đó, mình nên làm cho cái thiện pháp nó tăng trưởng mạnh hơn, thì điều đó mới thật sự là quan trọng. Quan trọng mình đi được bước nào thì mình sẽ chắc được bước đó, thiện pháp nào mà đã tăng trưởng rồi mình làm cho nó tăng trưởng và mình giữ gìn cái thiện pháp đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà làm cho thiện pháp nó lớn mạnh á, chính là cái điều quan trọng hơn là mình làm cho cái thiện pháp nó sanh khởi. Nhưng mà đối với cái đời sống hàng ngày đó thì cái thiện pháp chúng ta cần phải cho nó sanh, cần cho nó sanh, nhưng mà khi đã sanh rồi thì theo chúng tôi nghĩ rằng nên gìn giữ nó. Thì dù là cái điều mà chúng tôi nói ở đây, thí dụ như thiện pháp chưa sanh mà mình tìm cách chưa nó cho nó sanh, giống như cái người mà đánh mỗi trận mỗi thắng vậy, nhưng mà cái thiện pháp mà đã sanh rồi mà mình bảo vệ nó, thì cũng như giống cái người mà mình gìn giữ nó hay hoặc mình phát triển nó lên, thì giống như cái người mà quách trận cuối cùng mà thắng được, thì cũng như vậy đó. Thì cái điều mà thiện pháp đã sanh rồi, mình gìn giữ nó và mình phát triển nó lên, ví dụ như là thiện ở có độ khác nhau, thì khi mà mình tăng được cái thiện pháp của mình thì nó càng ngày nó càng lớn mạnh lên thêm, thì điều đó mới là điều quan trọng. Thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con xin tri ân đến đại đức Pháp Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con muốn hỏi đại đức Đại Quyền thêm một câu nữa, vì thời gian của Trung cũng còn được đôi phút, 10 phút, nhưng mà bản tin thì chừng vài phút thôi. Do đó con muốn hỏi đại đức Đại Quyền một câu nữa, không biết đại đức có nghe được tín hiệu của con hay không. Dạ, sa thú đại đức, dựa theo cái bài này á, thì ở đây con muốn hỏi đại đức á, nó cũng có đối với thiện pháp á, thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà ở đây á, con nêu ra hai cái thiện pháp, thứ nhất á, là chánh niệm, thứ hai á, là tham nhẫn. Vậy thì đối với hai cái pháp này á, thì theo một cái người mà trong cái cuộc tu này á, thì cái pháp nào á, nó quan trọng hơn, giữa cái sự chánh niệm và giữa cái sự tham nhẫn, thì đối với hai cái pháp này á, nếu mà mình tu tập á, thì mình cần phải nắm giữ cái pháp nào có tầm quan trọng hơn, để mà mình phân định rõ ra, để mình nắm chắc được, mình cố gắng mình nắm chắc được cái thiện pháp đó, giữa cái sự chánh niệm và tham nhẫn. Và con xin thỉnh để Đức Thế Quyền Nam Mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Xin đại đức chư tăng kính đề kính chào quý vị cùng chư Phật tử. Khi nãy câu này chúng tôi trả lời đó, thì chúng tôi cũng xin bổ túc thêm câu cho nó quý vị nghe, nó rất là dễ. Cái câu hồi nãy khi chúng tôi trả lời đó, mà chúng tôi muốn tìm câu đó, khi mà vừa xuống sông tôi mới nhớ. Chúng ta lấy cái công để chúng ta sẽ phòng, có nghĩa là chúng ta phòng thủ. Nhưng ở trong cái việc bóng đá đó quý vị biết không? Chúng tôi
có nghe thôi chứ quả thật thì mình không có đam mê mà đến coi thường, nhưng cũng lâu lâu cũng có xem. Thì cái chiêu bài của huấn luyện viên người ta nói rằng người ta muốn ghi bàn để người ta quân bình cái gì, cái bàn thắng, thắng được bàn thắng thứ nhất người ta phải thắng được cái bàn thắng thứ hai thì nó sẽ không thắng, không có cái bàn thắng thứ nhất đó. Chứ còn mà cứ lo mà cứ bảo giữ 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 chưa chắc là nó an toàn. Thì chúng tôi muốn ví dụ như vậy cho chúng ta nhớ là chúng ta tu tập thì chúng ta nên tranh thủ làm những cái thiện sự thiện pháp, cứ làm tiếp thì đó có nghĩa là chúng ta đang bảo trì những cái thiện sự mà chúng ta đã có. Như là ở trong bóng đá như vậy, người ta sẽ mất đi cái bàn thắng thì người ta phải tìm cái bàn thắng thứ hai, thì chắc chắn là bàn thắng thứ nhất nó sẽ giữ được. Thì nói như vậy dễ hiểu hơn. Dạ. Câu hỏi rằng chánh niệm và tham nhẫn cái điều nào nó quan trọng hơn? Ở đây là hai cái thái độ tu tập nó mang tính khác nhau. Nhưng hai cái thái độ mang tính khác nhau là như thế nào? Một con người có cái chánh niệm liên tục thì thời người đó sẽ không bao giờ có những cái tâm mà nó bất ổn nó xảy ra. Nếu như chánh niệm người đó giữ một cách liên tục thì dầu cho có người nào chửi mắng, dầu nào có người nào coi như sỉ vả, có người nào đánh đập người đó cũng đều giữ cái chánh niệm của mình. Mà khi giữ chánh niệm của mình thì thời cái pháp thứ hai nó sẽ xuất hiện, đó là tham nhẫn. Mà khi tâm chánh niệm đó nó được vững chắc thì thời tham nhẫn nó mới tổ sanh. Ở đây chúng tôi muốn nói cái tầng chánh niệm nó quan trọng, bởi vì chính nó là người giữ cái cửa đầu tiên. Mà cửa đầu tiên nó được cứng thì cửa thứ hai chúng ta tham nhẫn. Tham nhẫn thí dụ bây giờ là chúng ta nhớ thì theo Phú Lô Na, mà dù có tham nhẫn cách mấy cũng vậy, nó mắng chửi mình mà mình như thế này như thế kia thì người ta cũng chưa đánh đập mình, thì ngay khi đó vị ấy có một chánh niệm liên tục. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Chứ nếu bây giờ mình không có một chánh niệm á, thì thời thí dụ người mình chịu đựng thì rốt cuộc rằng cái sự tham nhẫn đó bằng cách tức là chúng ta chịu trận. Chúng tôi gọi là chịu trận đây có nghĩa là chịu đựng chứ hoàn toàn chứ không mang tính cái giá trị tham nhẫn. Bởi vì ấy tham nhẫn, tham nhẫn này nó phải có cái trí tuệ, tham nhẫn này nó phải được cái gì, nó được sự hỗ trợ của cái trí tuệ thì đó mới gọi là cái tham nhẫn nó tốt đẹp. Chứ còn nếu như tham nhẫn bởi vì đánh thì thôi coi như là chịu đau, đó gọi là cái sự chịu đựng chứ không phải gọi là sự tham nhẫn. Tham nhẫn đó cái gì, khi tâm nó cảm thấy khó chịu, tâm nó cảm thấy bị xúc phạm, tâm nó cảm khi cái tự ngã của ta nó bị, khi cái tôi cái ta của cái tôi cái ta bị xâm phạm, khi cái tôi cái ta mà nó bị đối phương người ta chà đạp vân vân, thì cái chà đạp đó chúng ta gìn giữ, có cái chánh niệm để chúng ta mới gìn giữ nó được. Chứ còn không thì vô tình nó sẽ là một cái sự chịu đựng. Chúng ta nhớ như là võ đài mà nó đấm đấu đá mà kiểu như nó chịu đau thì sẽ thắng. Thì cái sự chịu đau nó sẽ thắng, nó không bằng cái gì, cái người ta biết cách, tức là người ta biết vượt qua cái đau để người ta thắng. Thì ở đây vượt qua cái đau có nghĩa là muốn vượt qua cái đau đó thì phải có cái gì, phải có cái dụng cụ, đó chính là chánh niệm và cái trí tuệ, đó chính là cái gì, cái sát trừ nó, vượt qua cái đau để mà người ta thắng, chứ không phải mà chịu đau rồi thắng là không được. Như thế nào thì quả thật cái sự tham nhẫn, giữa cái sự tham nhẫn và cái chánh niệm không cái nào quan trọng hơn. Thì đứng trên cái nhìn của chúng tôi là chánh niệm nó sẽ là nguồn cội, nó sẽ là nguồn cơ, nó sẽ là cơ sở để chúng ta từ đó mà chúng ta phát huy. Bởi vì ngay có chánh niệm có mặt thì thời sẽ không có ác bất thiện pháp có mặt, mà khi không có ác bất thiện pháp có mặt thời sẽ được các pháp đồng sanh. Đó chính là cái gì, đó chính là chánh tinh tấn sẽ có mặt. Mà chánh tinh tấn có mặt thời chính là cái sự tham nhẫn có mặt, cái sự tham nhẫn có mặt thời mọi việc nó sẽ bình yên. Chính nó như bây giờ bây giờ tự nhiên nếu chúng tôi không có chánh niệm thì tự nhiên nếu như không có chánh niệm và chánh niệm chúng tôi đang có, nghĩa là chúng tôi đang nói và tự nhiên người ta chát lên để chửi chúng tôi, thì quý vị biết nếu chúng tôi không có chánh niệm bây giờ mình đang nói mình đừng có nói, chúng tôi ví dụ thực tế nè, mình đừng có nói người ta nói gì, mình có chánh niệm mình cứ tập trung mình nói đi, thì thời cái chịu đựng đó nó phải có được chánh niệm nó giữ. Chúng ta nghe rõ chưa? Nếu mà ta chát ta chửi tôi, chúng tôi không có quan tâm ở đó, chính là có cái chánh niệm đang khi nói mình đang nói, chứ mình không có cái khẩu ngữ, cái tức là cái thiệt thức của mình đang nói chứ không phải cái nhãn thức của mình đang nhìn, thì có chánh niệm cho nên sẽ là cái điều căn bản. Còn người ta chát tôi, chúng tôi chịu đựng tham nhẫn nó là cái khác. Dạ, thì cho nên cái chánh niệm nó sẽ là lớn hơn, nó mạnh hơn và nó quan trọng hơn để nó hỗ trợ cho tham nhẫn. Thì xin trả lời như vậy. Kính mời để Đức Phật Tính trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú đại đức Tự Quyền rất là nhiều, và con cũng rất là đồng ý với đại đức Tự Quyền. Thường thường ví dụ như mình chánh niệm được đó, thì nó rất là đỡ, nhưng mà khi mà mình phải sử dụng đến cái pháp tham nhẫn đó, là có nghĩa là y như là mình đã bị trúng đạn rồi đó. Y như lúc trước mà bị ưa nói đùa đùa, không có chánh niệm là sẽ bị người ta nói móc đá hầu, sẽ học máu như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài á. Quý vị biết rồi, lúc trước chúng tôi khi mà chư tăng huynh đệ với nhau đó, thì khi mà mình mà mấy vị nói mà không có chánh niệm thì là sẽ bị người ta nói móc đá hậu, lúc đó mà không có chánh niệm thì sẽ bị học máu như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Thành ra quý vị biết rằng mình giữ được chánh niệm thì rất là tốt rồi, nhưng mà khi nào mà niệm của mình bị lơ đễnh thất niệm thì chúng ta lúc đó chúng ta phải tham nhẫn thôi. Quý vị thấy mình mà quần tụ lại mà đông đông thì lúc một lúc nào đó thì chúng ta phải sử dụng thêm một cái pháp tham nhẫn nữa, vì lúc đó chúng ta sẽ rất là bị dễ vui hay là lơ đễnh. Thì dễ vui và lơ đễnh đó thì ác pháp nó sẽ xâm nhập chúng ta, khi nó xâm nhập rồi chúng ta phải tham nhẫn để mà chúng ta đoạn trừ, không khéo thì chúng ta trả đũa hoặc là chúng ta gây lợi thì sẽ rơi vào cái tình huống rất là bi ai. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Tự Quy. Hồi nãy con có đặt câu hỏi cho Đại Đức Pháp Đăng mà Đại Đức đã mệt rồi. Thành ra con mới thỉnh mấy vị khác. Dạ, con, dạ, bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng đã vừa hết, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng rất là hoan hỷ với chương trình thảo luận của Room hôm nay. Chắc chúng ta sẽ để dành lại bản tin ngày mai chúng ta sẽ nghe. Kính thưa quý vị, vậy thì ngày mai như giờ thường lệ, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Room để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Phật Đăng. Giờ đây thì xin kính chúc chư tôn Đức Tăng luôn được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị nam thánh nữ được cái sự an lạc cát tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời MC Quỳ Ngọc hãy lên tri ân chư tăng và để văn hồi hướng, sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Dạ con, Quỳ Ngọc, thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Thank you.
ta.